vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm khô, rồi tháng năm nhắm hòa tay sâu, vì thầy phân xoay nắng cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay bôi sóng vỗ trên đời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi còn nhìn biển hoang xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn, đêm tranh pháp để cha dành chung. Ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên người mang, vì ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch chư Tôn Đức. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, là pháp hội lần thứ 55 của đạo tràng Vô Ưu chúng con. Được sự thỉnh mời của thầy chúng con, Thượng Tọa Giảng Sư đã quang lâm đến với pháp hội chúng con. Và giờ này hàng Phật tử chúng con đã trang nghiêm y như pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư đăng lâm bảo điện để ban bố cho hàng Phật tử chúng con thời pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên Thượng Tọa Giảng Sư đã hoan hỷ hứa khả, chúng con thành tâm đảnh lễ tam bái.
Mẹ cha cho con sáng hơn nay, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi còn tình biến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư và chư Tôn Đức, hôm nay ngày 24 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ là pháp hội niệm Phật lần thứ 55 của đạo tràng Vô Ưu chúng con. Mặc dù bận nhiều công tác Phật sự, nhưng Thượng Tọa cũng đến với chúng con. Sự hiện diện của Thượng Tọa vừa khích lệ tinh thần tu tập, vừa là động lực giúp chúng con tinh tấn hơn. Giờ này lòng chúng con đang hướng về Thượng Tọa, mong chờ pháp âm vi diệu của Thượng Tọa, ngưỡng mong Thượng Tọa thấu tỏ tâm thành của chúng con mà hứa khả ban chúng con lời pháp thoại.
A Di Đà Phật, trước khi chúng con được lắng nghe pháp thoại vi diệu của Thượng Tọa Giảng Sư, cung thỉnh Thượng Tọa vì chúng con khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Thế theo lời giới thiệu vừa qua của sư cô dẫn chúng thì hôm nay ngày 24 tháng 9 nhuận âm lịch năm Giáp Ngọ dương lịch 2014 là cái pháp hội niệm Phật lần thứ 55 nơi đạo tràng Vô Ưu. Và hôm nay chúng ta cũng có cái duyên để cùng nhau gặp gỡ viếng thăm và san sẻ chút ít đôi điều những ý nghĩa của lời Phật dạy. Như đại chúng biết thì từ trước tới giờ chúng ta cũng có nhiều duyên được gặp nhau, và đã gọi là nhiều duyên thì hôm nay tôi khỏi phải nhắc lại những cái phần mà chúng tôi thường hay xin đại chúng, cái đó mình biết hết rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng đi vào cái vấn đề. Và hôm nay thì cũng như là cái tôn chỉ của pháp hội chúng ta là niệm Phật để cầu sanh Tây Phương. Và chúng tôi thì từ trước tới giờ cũng suy nghĩ, quán xét, tìm hiểu để ứng dụng cho mình sự tu tập nhắm tới cái mục tiêu là được vãng sanh Tây Phương. Và khi mà trong quá trình tu tập như vậy đó thì luôn suy nghĩ là làm sao cho mình vượt qua được các chướng ngại để cái con đường về Tây Phương của mình đã được mở rộng quang đãng. Và cái điều này tôi nhớ hình như là Ngài Văn Thù Bồ Tát cũng có nguyện là lúc lâm chung dứt trừ các chướng ngại, tận mắt thấy Đức Phật A Di Đà và được vãng sanh Tây Phương. Ngài Văn Thù là Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một bậc Bồ Tát Đại Trí cũng phát tâm nguyện về Tây Phương. Cho nên nhiều khi có một số các vị do cái duyên của mình không có được cái kết duyên với Đức Phật A Di Đà, cái chúng ta có những cái nhận định, chúng ta được nghe các vị thuyết giảng nhận định về cái cõi Tây Phương theo cái quan kiến riêng của mình. Và có khi thì có ý hơi bài bác, có người thì lại bài bác thấy rõ nét, nhưng mà không ngờ rằng mình bài bác đó không phải là bài bác mấy cái người tu tịnh độ ở đây và bây giờ, tức là mấy cái người thường thường của mình. Bài bác tôi cũng không sao nữa, nhưng mà không dè là mình bài bác đó là bài bác các bậc đại sĩ, cho nên tội nghiệp nó nặng lắm. Tôi rất là sợ hãi vì cái chuyện mà tôi thấy mấy cái gì nó làm tôi sợ vô cùng. Bây giờ thì chúng tôi trở lại về những cái điều mà chúng ta cần phải thấy là vượt qua những cái trở ngại, chướng ngại để cho mình được mở rộng cái con đường vãng sanh của mình. Và tôi thì cũng thường hay suy nghĩ, ví dụ cái việc mà chúng ta tu học ở trong đường đạo này nó cũng không khác mấy với cái chuyện mà em cháu của mình thay bản thân chúng ta đã từng học ở ngoài trường đời. Thông qua bài trường đời thì chúng ta có những cái chặng, có những cái khúc quanh để đánh dấu những cái chặng đường mà chúng ta đã vượt qua. Trên con đường học ở cuộc đời cũng vậy, đó là nó đánh dấu bằng những cái kỳ thi. Thì trong con đường nào chúng ta cũng phải thi thôi, chứ không có gì khác đâu. Đã nói là tu học rồi hay là học ngoài đời thì cũng phải là đi thi thôi. Mà thi đậu thì bước lên, mà thi rớt thì lưu ban ở lại. Việc vãng sanh thì ngược lại của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta phải trải qua những kỳ thi, mà hãy thi đậu thì chúng ta được về cực lạc, mà chúng ta thi rớt thì lưu ban ở lại đó. Mà theo lời Phật dạy, bây giờ chúng ta cũng không biết không nhớ, bởi vì cái trí của chúng ta phàm phu, không nhớ nhưng mà biết là chúng ta có trải qua kỳ thi đạo nào chưa, thi về cực lạc á, có không? Tôi nhắc lại nè, chúng ta không nhớ nhưng mà chúng ta biết là chúng ta có trải qua kỳ thi nào chưa? Có rồi á. Tôi nói là không nhớ mà, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không phải là chúng ta mới gặp pháp môn tịnh độ ở trong cuộc đời này và bây giờ đâu. Chúng ta đã có gặp pháp môn tịnh độ nhiều đời rồi, nhưng mà không biết làm sao mà thi trầy tật, rớt lên rớt xuống. Bây giờ cũng còn lưu ban ở đây. Cho nên có vị người ta nói rằng là đã bao nhiêu kiếp duyên trì, duyên trì tức là chần chờ dần dà lần lửa, đã bao nhiêu kiếp duyên trì đến nay cũng chẳng thấy gì quyết tâm, đến nay cũng chưa quyết tâm. Và ai có mình đôn đốc mình tu hành rồi sao đó thì mình nói đó, từ từ hết chứ, để tôi từ từ. Và chúng ta từ từ đã từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ từ không đó. Và chính cái từ từ đó mà bây giờ chúng ta cũng còn ngồi đây. Quý Phật tử biết nha, cái ở ngoài đời thi nó cũng khó lắm. Cái đề thi của người ta để trong cái phong bì, người ta niêm kín thật là bí mật, mà mấy cái vị giám thị gác phòng thi cũng mù tịch luôn, không có biết đó là cái gì. Phải vậy không? Không ai biết hết, niêm phong đàng hoàng, tới chừng đánh kiển keng keng keng, lấy cái phong bì đề thi ra, mở ra làm biên bản mở phong bì. Có nghĩa là trước khi phong bì mở này, phong bì hoàn toàn được phong kín, không có một cái dấu vết gì mà gọi là để chúng ta nghi ngờ nó đã bị mở ra. Rồi lúc đó tôi mới mở ra trước mặt mọi người, lập cái biên bản rồi phong bì này được mở ra tại đây lần đầu tiên. Vậy đó, để bảo đảm cái sự bí mật của đề thi. Phải vậy không? Cho nên cái đó là bí mật vô cùng. Mà trong đạo mình nó dễ hơn cái đó nhiều lắm. Chúng ta đề thi là tiết lộ trước hết rồi. Cái chuyện mà chúng ta phải thi về cực lạc đó, cái đề thi phải làm sao phải không? Niệm 10 niệm lúc lâm chung. Cái đề thi này là phổ biến, cho hay trước hết trơn, khỏi có biết mặt gì hết trơn. Có nhiều đó mà rớt lên rớt xuống. Quý Phật tử thấy không? Hình như chúng ta học thua ở ngoài đời đó nghe. Học thua ngoài đời. Ngoài đời người ta không biết đề thi trước, người ta biết là cho thi ở trong cái đoạn đó vậy thôi, trong cái chương trình như vậy thôi. Chứ còn tới đó người ta mới biết cái đề thi ra sao. Còn mình thì sao? Biết trước hết trơn, biết trước hết, vợt tới vợt lui đồ nhưng nhuyễn hết, không biết chịu vợt, không biết nữa. Tới chừng đó thi cũng rất nữa. Thiệt, đúng ra mình phải thấy là hổ thẹn đó. Cho nên ráng kỳ tới này, ráng đậu hết nha. Kỳ tới này. Và bây giờ muốn đậu thì giống như chúng ta bắt chước ngoài đời. Trước khi người ta đi thi đó, là chúng ta phải, cái ngày trước là phải tới phòng thi, mình biết à số ký danh ở đây, người ta mở cửa cho mình vô coi hết à. Số ký danh ở đây, mình sẽ ngồi vào chỗ này, ngày mai mình sẽ ngồi vào chỗ này, đúng chỗ này. Nhìn qua nhìn lại phong cảnh là cho nó quen. Chứ còn mình bước tới một chỗ nào lạ lẫm đối với mình đó, thì mình làm như tâm hồn mình không có được an ổn vậy. Mình bước tới cái chỗ quen thuộc cái tự nhiên nó yên ổn cho mình. Cho nên tôi bước tới chùa Vô Ưu đó, tôi thấy yên ổn, thì chỗ này quen thuộc. Thế là hội chúng với Phật tử thì cũng thân quen, phải không? Bước tới lần đầu tiên tôi không được như vậy đâu. Đó. Thì cái việc mà chúng ta cần phải quen biết cái khung cảnh môi trường và cái trạng thái lúc đó, chúng ta phải cần phải chuẩn bị trước. Đó là trạng thái lúc lâm chung. Chúng ta phải chuẩn bị cho nó kỹ. làm sao cho nó thiệt kỹ, để kỳ này là kỳ thi chót thôi, chứ không phải nếu không khéo thì kỳ này ta còn kỳ nữa. Kỳ nữa có nghĩa là kỳ này cũng rớt luôn, còn kỳ nữa. Cho nên kỳ này là kỳ chót thì được. Mà quý Phật tử biết ở ngoài đời á, khi mà nghe mấy thấy mấy đứa đó năm nay mà tốt nghiệp phổ thông, mà thấy nó đầu năm thấy nó học lai rai, nó còn đi chơi đồ chú ngoãn rồi này kia nọ, bạn bè nó lôi kéo đi chơi, cái mình thấy mình dắt, sao con hôm nay không ráng học nghe, đầu năm tới giờ cả tháng nay sao thấy không có học gì trơn, rồi thấy đi học lơ khơ lâu thôi quá vậy, năm nay thi đó nghe, cuối năm nay thi đó nghe. Cái nó nói không thẳng mà từ từ, cái chuyện nói giống hệt mình nghe, từ từ để gần tới còn tháng nữa thi hả, học rút. Mình nghe nó nói vậy là bậc cha mẹ không có an tâm đâu, sợ liền, không được đâu con, không được, trời ơi, suy nghĩ kiểu đó là rớt chắc đó. Coi chừng mình có suy nghĩ giống nó không, thôi để già hả niệm Phật, không thẳng từ từ hả niệm Phật. Cái suy nghĩ của chúng ta hình như giống hệt nó à, chúng ta không có ráng học hay bây giờ, mà ai cũng thấy mình còn trẻ hết trơn, ai cũng thấy có cái người già hơn mình còn sống, ai cũng thấy vậy. Nó nhắm nhiều, dù do số lượng ít đó rất ít, nhưng mà cũng nhắm vào đó, mấy người đó còn già hơn mình còn trẻ, mình còn lâu. Nhưng mà quý vị tự biết rằng cái vô thường đó đến đó nghe, nó không có thứ lớp gì trơn. Cái gì thì nó có thứ lớp, chứ cái vụ vô thường là nó không có thứ lớp gì trơn. Khi mà vô thường nó đến, nó gõ cửa mình, cái mình đấy, tôi tóc còn đen, mấy cái người kia cả bạc tóc hết trơn. Nó không có đen gì, ông đó, tới ông đi, mấy người kia bạc kệ người ta, phải vậy không? Mình đâu có nói gì được đâu, nghĩa là tóc đen tóc bạc gì người ta tới là mình phải đi, chứ mình không có phân bì. Nó có người kia còn già hơn tôi, nó người kia còn cao tuổi hơn tôi nữa, không, cái chuyện đó để riêng. Bây giờ bữa nay là ông đi, bữa nay là bà đi này. Cho nên chính vì vậy mà ai cũng phải chuẩn bị giống như cái kỳ thi ở sát một bên mình vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ rồi chắc là ngày thi của mình ở xa xa, không có đâu, không có chuyện thứ lớp đó, không có thứ lớp chút nào. Và bây giờ mà sở dĩ mà chúng ta từ trước tới giờ bị rớt đó, là do gì? Chúng ta bị một cái mà gọi là bị rớt, tức là sao? Tức là chúng ta không có tách ra khỏi cái thế gian ta bà này một cách dứt khoát. Muốn về được cực lạc thì sao? Thì phải tách khỏi ta bà này một cách dứt khoát. Giống như ở trong kinh Đức Phật có ví dụ như thế này. Có một người đó, thanh niên, tuổi còn trẻ, ưa thích dục lạc. Mà nói vậy chứ cái vụ ưa thích dục lạc này, già trẻ gì cũng ưa, phải vậy không? Nó cũng không có kể tuổi tác nữa. Có nhiều người trẻ nha, thấy dễ thương lắm, tức là không biết người ta có căn lành đâu hồi đào đâu, sanh ra với cha mẹ nó chưa ăn chay chứ nó ăn trường chay rồi đó. Quý Phật tử có nghe biết mấy cái chuyện đó không? Mấy đứa nhỏ con nít á, cha mẹ nó chưa trường chay chứ nó trường chay rồi đó, gọi là cái căn lành nó có sẵn từ trước. Cho nên chính đây là những cái yếu tố mà chúng ta biết rằng là sẽ có nhiều đời trước, chứ không phải là chỉ có ngắn gọn đời này đâu. Do những cái đời trước đó mà nó sẽ có những cái kết quả là một người nhỏ thôi trình độ giác ngộ của họ cao, mà người lớn tuổi nhiều khi cũng đam mê đắm say cái chuyện thế gian dục lạc chưa có buông rời. Và chính những cái sự trở ngại của chúng ta là sự mà chúng ta bị vướng mắc ở đây. Giống như tôi trở lại cái câu chuyện trong kinh đó, Phật nó có một cái thanh niên nó ham thích dục lạc. Bây giờ đứng trên bờ dục lạc này thì thấy cách qua một cái khoảng rộng về nước, cách qua một khoảng nước rộng, cái bờ bên kia là cái bờ an lành, cái bờ giải thoát, và bờ bên đây là bờ dục lạc. Mình đương đứng bên bờ bên đây, mình đứng bên đây, đây thì mình thấy dục lạc thì nó cũng hấp dẫn, thấy nó cũng thấy thích, và mình nghe cái bờ niết bàn, cái bờ giải thoát bên kia, mình cũng thấy thích, mình cũng thấy muốn lắm. Ta nói là nửa mê tục lụy mùi son phấn, nửa muốn tầm tu đến cảnh thiên. Cái nào cũng muốn hết trơn, cái nào mình cũng muốn hết, cái nào mình cũng chưa có dứt khoát. Và nay mình cũng ưa thích cái này, mình buông cũng không rời, mà cái kia mình nghe mình cũng thích lắm, cho nên mình cũng đến, mình tu học, mình nghe pháp, nghe pháp, nhưng mà bên đây mình chưa có rời bên đây. Cho nên cái chàng thanh niên này sao? muốn được cả hai bờ. Phải chi muốn được bờ bên kia thì phải rời khỏi cái bờ này, vượt qua một cái khoảng nước rộng đó, qua bờ bên kia. Còn đằng này ổng rời này rồi không được, nhưng mà vẫn muốn bên kia. Cho nên ổng mới nói nè, ổng đưa tay ổng mắt, bờ kia hãy lại đây, bờ kia hãy lại đây. Dù cho ổng có tha thiết, mà ổng có quắc, mà ổng kêu, ổng có gọi, ổng có réo gì nữa đó, bờ kia nó có lại không? Có lại không? Không đâu. Đứng đó mà quắc gì quắc đi thì cái bờ kia nó cũng không có lại đâu. Đứng đó hoài thì vẫn còn ở bên bờ này hoài. Coi chừng ở đây mình suy nghĩ lại coi mình có giống chàng thanh niên đó không á. Coi mình có giống chàng thanh niên đó, mình cũng không muốn rời bên đây. Lại kia, lại đây, để tôi được đạt được cái bờ giải thoát bên kia. Hình như coi chừng chúng ta giống vậy thôi. Không bao giờ có những cái trường hợp đó xảy ra đâu. Chúng ta phải lìa bỏ bờ bên đây, chúng ta mới qua được bờ bên kia. Hôm nay chúng tôi muốn nói về cái sự vướng mắc đó. Mà cái vướng mắc đó nè, nghiệm ra là Đức Phật dạy chúng ta, đó là một cái bài học đầu tiên. Quý ông tử mà vô tới đạo, bài học đầu tiên là gì ha? Hay nghiệm ra nhớ coi. Bài học cái đầu tiên của mình khi mà đến chùa thì bài học đầu tiên hết là gì ha? Suy nghĩ coi. Ở đây bữa nay giống như những cái buổi nói chuyện trước của tôi, mình chỉ nói chuyện thôi, đừng có nói là nghe diễn, nói pháp rồi thuyết pháp rồi ghê gớm, rồi cái mình nghe trong cái tâm trạng căng thẳng thì cái nó không có. Bữa nay mình nói chuyện nghe. Vậy tôi hỏi quý Phật tử nhớ lại coi nha, hồi mình mới bước vào đạo đó, bài học đầu tiên của mình là cái gì hết? Ai cũng phải có bài học đầu tiên này hết trơn. Bước vô là phải có gặp cái này là bài học đầu tiên. Là gì? Hả? Tam quy ngũ giới, chính xác luôn. Mới vô là phải quy y chứ sao vậy? Phải không? Tam quy ngũ giới. Mà cái bài học đó bây giờ trải qua một thời gian vô trong đạo, chúng ta nói trời ơi, nghe nói tới tam quy ngũ giới là mình nói quá sơ đẳng. Chúng ta có thể tự hào rằng ô, cái chuyện đó tôi học vào cả chục năm trước rồi đó. Bây giờ học ôn, giờ học ôn coi không biết còn nhớ gì. Bây giờ quý ông tử thấy cái chuyện đó đơn giản không? Nghe nó tam quy ngũ giới đơn giản không? Rất là đơn giản phải không? Đầu tiên mà sơ đẳng, bước vô là gặp tam quy liền. Rồi bây giờ đúng ra nếu mà thực sự mà chúng ta có tam quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thực sự đúng cái nghĩa quy y đó, là tôi đoan chắc với quý Phật tử rằng không cần có một pháp nào khác hết. Chỉ cần quy y Phật cho thật đúng nghĩa, quy y Pháp cho thật đúng nghĩa, quy y Tăng cho thật đúng nghĩa là chúng ta đủ giải thoát. Không cần gì hết, điều đó thôi. Và bữa nay làm sao cho ông ta coi coi là một cái thế nào cho nó đúng nghĩa. Nhiều đó đủ rồi, đủ giải thoát. Không cần nhiều đâu. Không cần phải chân như Phật tánh niết bàn gì hết đó. Không có, chỉ có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà mấy cái đó khi mà tôi nhắc hôm nay, quý ông tự thấy nó quá quen thuộc, phải không? Phải quen không? Phải không? Đừng vỗ tay, trời ơi, vỗ tay làm chi trời. Nãy tôi biết là hội chúng này quen là tôi không có nhắc vụ đó về đâu, quên hết trơn. Vụ đó đừng vỗ tay, tôi đâu phải tôi nhắc lại để cho quý Phật tử vỗ tay đâu, không có đâu, tôi không có ý đó đâu. Tôi nghe vỗ tay là nhiều khi tôi cũng quê tôi đó. Quê là tôi, người ta nói nôm na gọi là đức điển đó nghe. Đức điển là tôi hết biết tôi nói gì đó. Bây giờ nè, tôi nói những đề quy y, nghe thì nó đơn giản. Hôm nay đó, chỉ có bốn chữ thôi. Quy y tam bảo. Bây giờ có cái tôi sẽ trình bày, và có cái thì tôi cũng nhờ quý Phật tử đóng góp ý kiến. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi rồi, tôi nói là đừng có vỗ tay. Trời ơi, nói hoài mà không nghe sao? Bây giờ cái nào dễ tôi nói trước nghe, nào khó tôi hỏi. Phải không? Thường là vậy đó. Mình đâu có nói cái khó làm chi, mình nói cái dễ thôi. Còn cái khó mình mới nhờ người ta, gọi là Quý Phật tử hình như coi tivi gọi là nhờ trợ giúp gì đó, phải không? Cái nào tôi dễ tôi nói được nói, còn không tôi nhờ trợ giúp nha. Bởi vì trong bốn chữ mà quy tam bảo vậy, tôi thấy chữ tam là chữ dễ nhất à, là ba. Tam là ba chứ không có nói gì khác được hết trơn. Không có giải thích ra là ba. Rồi xong được một chữ rồi đó. Bữa nay là chúng ta phải làm việc bốn vấn đề mà giờ chúng ta được một vấn đề rồi. Tam là ba. Có ai có ý kiến phản đối gì không? Thống nhất phải không? Tam là ba thôi. Bảo bảo là gì? Quý báo, phải không? Bảo là quý báo, mà nghĩa là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Bảo là quý báo. Như vậy tới đây cái tôi nhờ trợ giúp đi. Sao gọi quý báo ạ? Sao gọi quý báo? Lý do gì gọi là quý báo? À, tại tôi nghe người ta nói quý báo rồi tôi cũng nói theo quý báo. Nói vậy đồng được đâu? Bây giờ cái này là chắc là hôm nay là tôi phải đi hơi nhanh chứ. Tam bảo, bảo là quý báo. Sở dĩ là quý báo là tại vì khi mà chúng ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, thì nhờ đó chúng ta sẽ đạt được một cái thứ hạnh phúc. Bởi vì trên cuộc đời này chúng ta đánh giá những sự quý báo bằng hạnh phúc. Chúng ta có sở hữu những vàng bạc ngọc ngà châu báu tài sản gì đó thì chúng ta coi nhó nó là quý báo. À, chúng ta coi nhó đó là quý báo vì ai mà có sở hữu đó đấy, thì người đó sẽ được hạnh phúc. Chúng ta nói là có tiền mua tiên cũng được mà. Cho nên ai có tiền là có hạnh phúc. Có tiền mua tiên cũng được. Ai mà sở hữu được cái đó nhiều thì sẽ được hạnh phúc. À, cho nên cái đó đối với chúng ta là quý báo. Quý tử đồng ý không? Đồng ý không? Có ai nói tiền không quý không? Có ai nói tiền không quý không? Tôi chờ người nào nghe người nào nói tiền không quý, tôi kêu móc túi ra hết đưa cho tôi. Tiền là phải quý rồi chứ. Tiền là phương tiện của chúng ta mà. Ai mà dám nói tiền không quý? Người nào nói tiền không quý móc túi ra hết đi. Như vậy thì rõ ràng cái đó sở dĩ là nó quý đó là tại vì người nào sở hữu được nó sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật giáo thì đó là một hạnh phúc thế gian, hạnh phúc vật chất. Hạnh phúc mà nó có nhiều cái sự nguy hiểm, đe dọa. Cho nên do gì có tiền, có vàng, cho nên mấy ông chủ tiệm vàng mới bị cướp vô giết. Chứ mấy ổng mà không có tiền vàng chắc không ai giết ổng đâu, phải vậy không? Cho nên khi mà những cái quý báu đó thật sự nó cũng có giá trị ở thế gian, nhưng mà nó tiềm tàng những cái nguy hiểm vô cùng. Mình chạy xe Honda mà mình đựng đeo gì hết trơn, mình đeo sâu chuỗi đâu có ai chặt tay mình đâu, phải vậy không? Đâu có lấy sâu chuỗi gì đâu. Mà mình đeo vòng vàng nhiều quá, coi chừng cái tay mình rơi xuống đó. Cho nên cái vàng bạc nó cũng là, nó quý báu nhưng mà nó cũng nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu mà Phật Pháp Tăng á, thì cái quý báu đó là nó đưa đến cho mình không phải là hạnh phúc vật chất, mà là hạnh phúc về giải thoát cao thượng. Cho nên cái hạnh phúc này là hạnh phúc không có nguy hiểm, hạnh phúc không bị mất mát, mà không có ai tranh giành với mình được. À, hạnh phúc đó không ai lấy cắp được của mình. Nhưng mà tài sản coi chừng giữ gìn đom nớp chứ không thôi là ta mất à. Còn cái kia thì hoàn toàn chúng ta không ai, không ai có thể lấy cắp được mình. Cho nên cái đó gọi là quý báo. Vì nương tựa Phật Pháp Tăng á, chúng ta sẽ lần từng bước, từng phần, chúng ta thành tựu được những cái hạnh phúc, cho đến những hạnh phúc giải thoát rất là cao thượng, nhẹ nhàng, thanh thản. Cho nên do đó mới gọi là quý báo, là Phật Pháp Tăng. Hai cái. Còn hai cái nữa. Y à, quy y tam bảo. Y, y là nương tựa. Y là nương tựa. Nương tựa đó tôi nói tắt vậy. Dựa. Quý Phật tử tới cái cột, cái dựa vô cái cột. Tới miếng vách cho dựa vô miếng vách. Cái này gọi là nương tựa đó. Và khi mà cái cột của nó còn yên đó thì chúng ta dựa vô đó chúng ta cảm thấy an ổn. Cho nên nhiều khi vô trong pháp hội hay gì đó mấy người lớn lớn tuổi cái kiếm chỗ sát vách đó để đỡ cái lưng chút dựa vô. Đó là chỗ nương tựa của mình. Kiếm cái cột dựa vô. Đó là chỗ nương tựa đó. Và chúng ta biết rằng là một khi đó là chỗ nương tựa của mình đó, thì khi mà chúng ta còn cái chỗ nương tựa đó thì chúng ta cảm thấy được an ổn. Nhưng mà đương dựa vậy cái cột nó mục, nó ngã đi thì sao? chơi giới, chơi giới. Nếu mà nương tựa ít ít á, thì chúng ta chơi giới rồi chúng ta lại lấy đà thăng bằng. Nhưng mà nếu chúng ta nương tựa nhiều quá, coi chừng là lấy là không được, là té luôn á. Như vậy thì tùy theo mức độ nương tựa. Nương tựa nhẹ nhẹ đó thì còn mất chỗ nương tựa đó còn đỡ. Nương tựa nhiều quá mất chỗ nương tựa đó là té luôn. Thì cái đó là nương tựa. Vậy thì y có là nương tựa. Nhưng mà nương tựa Phật bảo, nương tựa Pháp bảo và nương tựa Tăng bảo. Nương tựa Pháp bảo đó là nương tựa theo những lời dạy của Đức Phật. Vì Pháp là giờ lời dạy của Đức Phật. Lời dạy đó còn ghi lại trong Tam Tàng Giáo Điển, còn được nhắc nhở bởi các vị giảng sư. Mình nghe những bài Pháp thì đó là các vị nhắc lại lời Phật dạy, là gọi là Pháp bảo. Thì đó là nương tựa. Chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận, rồi chúng ta suy tư để chúng ta thấm nhuần những lời dạy đó để áp dụng cho việc tu tập của mình. Thì cái này gọi là nương tựa Pháp bảo. Tức là chúng ta tiếp nhận chúng ta những cái lời Đức Phật dạy. Phải vậy không? Nương tựa Tăng bảo tức là chúng ta tiếp nhận sự hướng dẫn của chư tôn Đức Tăng Ni để cho chỉ đường cho mình đi tu. Các vị đó vừa thực hành lời dạy của Đức Phật, giống như chúng ta tập dưỡng sinh. Tập dưỡng sinh cái có một cái cuốn sách lý thuyết về dưỡng sinh, nhưng mà cũng có một người huấn luyện viên ra cũng là múa men, cũng là có điệu bộ để cho mình dễ mình làm theo, phải vậy không? Chứ chúng ta coi trong cái tài liệu đó thì nó cũng có vẽ hình, rồi nó cũng có ghi chữ này cái đó thuộc lòng hết rồi, nhưng mà nó cũng không có dễ dàng bằng có người đứng ra cái người ta làm theo những cái điệu bộ ở trong cái sự hướng dẫn đó để cho mình làm theo, rồi người ta có thể sửa mình, coi cái này cần phải sửa cái điệu bộ này nó sao vân vân. Thì cái điều đó tức là sự hướng dẫn để chúng ta có thể dễ dàng thực hành những cái điều ở trong ghi ở trong cái tài liệu đó, tức là thực hành những lời dạy của Đức Phật trong giáo pháp. Cái đó là sự hướng dẫn của chư tăng. Các vị đó vừa hướng dẫn vì lý thuyết mà có thể vừa là cái cuộc đời nó là một cái gương để cho chúng ta noi theo và tu tập. Rồi, đó là quy y Pháp, quy y Tăng. Như vậy thì y tức là nương tựa vào Phật bảo là sao? Hồi nãy giờ tôi nói là nương tựa vào Pháp bảo và nương tựa vào Tăng bảo. Bây giờ nương tựa Phật bảo là sao? Nương tựa Phật bảo là sao? Rồi, nhờ giúp đỡ. Nương tựa Pháp bảo thì tôi nói rồi, nương tựa Tăng bảo thì tôi nói rồi. Nhưng mà trước khi nói tới Phật bảo, còn tôi nói Tăng bảo như thế này nè. Chúng ta nương tựa Tăng bảo, mà Tăng đây có nghĩa là chúng Tăng à nghe. Chứ nhiều khi chúng ta có cái này nè, cái này là một cái việc mà gọi là tương đối thông thường đối với các đa số với Phật tử, là mình quy y ở một cái chùa đó, quy y một cái vị đó, Tăng hay Ni. Cái chúng ta có quyền xem đó là nhân duyên của mình, được. Chúng ta có thể coi nhớ là bổn sư của mình, được. Nhưng mà chúng ta chỉ coi người này là một vị thầy giải đạo duy nhất cho mình là một điều sai. Tại vì mình nương tựa Tăng tức là chúng Tăng, tức là tất cả các vị xuất gia đều là thầy mình. Chứ không có phải nói là thầy mình là cái người chứng minh làm cho mình làm cái buổi lễ quy y của mình. Không phải chỉ có người đó là thầy mình đâu. Nếu mà người nào mà cảm thấy là tôi chỉ có một thầy tôi ở tại chùa đó, thì người đó tự làm cho mình bị giới hạn những cái lợi ích của sự tu học của mình. Chúng ta có rất nhiều thầy, đó là các vị xuất gia có đầy đủ đức, đầy đủ trí để có thể hướng dẫn cho chúng ta có những tiến bộ, thành đạt, lợi ích trên con đường tu học của mình. Tất cả các vị đó là thầy của mình. Mà nhiều khi ví dụ như tôi quy y, hồi tôi quy y tôi chưa biết cái vị này. Tôi quy y xong rồi 5 năm sau, 10 năm sau cái tôi gặp cái vị này, mà vị này giải sao tôi thấy rất là phù hợp với tôi, mà tôi áp dụng thực hành theo tôi thấy rất là lợi ích tiến bộ. Thì đó là thầy của mình, nương theo đó là tu học. Chứ lúc đó nó trời ơi, uổng quá, tiếc quá, phải 10 năm trước gặp thầy, bây giờ tôi lỡ quy y bên đây rồi, quy y thầy này là thành ra tôi có thầy rồi, thành ra tiếc quá, gặp thầy trễ quá. Suy nghĩ vậy là sai lầm. Tại vì mình gặp lúc nào mà thấy phù hợp, đó là thầy của mình đeo nương thảo học. Cho nên người Phật tử phải hiểu vậy đấy. Còn ngược lại, nếu mà có thầy nào mà nói quy y đây sao mà đi học đâu vậy, về đây học thôi, đừng đi học đâu. Thì những người thầy đó làm cho học trò mình ngu. Không được, người ta đi làm sao khích lệ, làm sao cho người ta đi chỗ nào thấy phù hợp mà người ta thấy lợi ích là người ta đi học. Nói vậy đó. thì như vậy mới đúng là quy y Tăng Bảo nha. Chứ đừng có cái tự mình giới hạn, tự của mình làm cho cái lợi ích của mình nó bị nhỏ hẹp lại. Cái đó không nên chút nào. Phật tử phải hiểu cái chữ quy y Tăng Bảo là vậy đó, là ai cũng thầy của mình hết, miễn là cái người đó hạp nhân duyên của mình mà đầy đủ đức, đầy đủ trí để cho có thể giúp cho mình có những sự tiến bộ lợi ích trên đường tu học của mình. À, đó là quy y Tăng. Giờ trở lại y Phật Bảo là gì? Nương tựa, y là nương tựa nghe. Nương tựa Phật Bảo là sao? Có một lần cái tôi giảng hội chúng hỏi hoài cái rồi chúng dưới làm tình tình chứ có cái tiếng nói đâu sai sai. À, nương tựa Phật Bảo là sao? Là Phật Bảo sao mà làm vậy? Thì nghe nói tới vụ Phật Bảo, ấn tượng cái vụ Phật Bảo, Phật Bảo sao mình làm vậy? Nhưng mà không đâu, tôi nói nếu Phật Bảo sao mình làm vậy đó, thì cái này thuộc về quy y Pháp Bảo, nương tựa và Pháp Bảo. Bây giờ Phật Bảo tức là lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta theo cái đó là chúng ta tu tập đó, thì cái đó gọi là nương tựa Pháp Bảo, chứ không phải nương tựa Phật Bảo. Như vậy thì nương tựa Phật Bảo là gì? Tôi tự nhớ có nghe đâu không, nhắc lại coi. Là sao? Phật làm sao mình làm vậy? Hồi cái này là coi vậy mà trúng đó nghe. Bởi vì Đức Phật thể hiện chỉ có hai cái thôi, lời nói và việc làm. Mà Phật nói sao mình làm vậy là nương tựa Pháp Bảo. Phật làm sao mình làm vậy là nương tựa Phật Bảo đó. Đúng chính xác. Nhưng mà coi, nếu mà nói vậy là chính xác thì coi coi kỹ coi Phật có làm sao mình có làm vậy không, hay mình làm khác. Hả? Phật làm vậy mình làm khác. Phải không? Phật sao? Phật là bỏ cung điện ngai vàng hết trơn, còn mình là sao? Kiếm thêm ở nhà cắt thêm đi. Phải vậy không? Rõ ràng là đâu phải Phật làm sao mình làm vậy, Phật làm sao tôi làm ngược vậy. Rõ ràng kiểu là đúng chính xác là vậy. Phật làm sao tôi làm ngược vậy. Coi coi phải vậy không? Như vậy mình nói mình quy y thì đúng là quy y cái miệng mình rồi. Quy y mình nói nghe vậy thôi, chứ thật sự tôi không có phải là tôi quy y thiệt, không có phải là nương tựa thiệt. Cho nên chính vì cái đó mà tôi nói, nếu mà chúng ta quy y đúng ý nghĩa của nó, đủ để giải thoát. Còn đằng này chúng ta chỉ quy y trên cái hình thức, mình quy y trên cái chuyện mà chúng ta nói theo cái ngôn từ vậy đó. Thực chất của cái việc làm, của sự tu tập của mình không có y theo Đức Phật, không có nương tựa theo Đức Phật. Mà chẳng những vậy chúng ta còn đi ngược lại nữa. Có lần tôi phân tích, không biết có phân tích ở đây chưa, Phật đi đường này tôi đi đường kia, gọi là tôi đi khác con đường với Phật. Cái đó là đã là sai cái mục tiêu rồi. Cho nên Phật đến Niết Bàn, đến giải thoát gì đó là chúng ta đi chỗ khác rồi. Chúng ta đi vô sáu đường luôn. Đó là nói Phật đi đường này mà chúng ta đi đường khác á. Nhưng mà đằng này hình như không phải như vậy, mà Phật đi đường này đó, chúng ta đi đường ngược lại. Quý Phật tử thấy đi con đường khác và đi con đường ngược lại, cái nào nó thật xa hơn? Đi ngược lại nó thật còn xa hơn đi con đường khác. Đi con đường khác là Phật đi con đường này, tôi quẹo qua một góc 90 độ tôi đi con đường này, đó là đi đường khác. Còn giờ Phật đi đường này, tôi quẹo qua một góc 180 độ tôi đi con đường này. Con đường này gọi là con đường ngược. Mà con đường Đức Phật đó thì Đức Phật hướng ra ánh sáng của sự giải thoát. Còn con đường ngược với con đường hướng ra ánh sáng của giải thoát là con đường đi vào bóng tối của đọa lạc. Vậy thôi. Trời ơi, sao mà tu quy y lâu lắm rồi đó, 20 năm rồi đó, mà tôi tu hoài sao tôi khổ quá. Bởi vì chúng ta đi vào bóng tối. Chúng ta nói là chúng ta đi theo Phật, mà Phật đi đằng này chúng ta đi ngược lại. Tôi đi 20 năm nay rồi mà sao tới khổ hoài. Chúng ta đi vô bóng tối, biểu làm sao không khổ. Cho nên chỉ cần làm sao quy y đúng nghĩa là được. Nãy giờ chúng ta nói mấy cái rồi? Y Tam Bảo, phải không? Giờ tôi nói tới cái chữ quy. Tại sao ông nói nương tựa Phật Bảo, nương tựa Pháp Bảo, nương tựa Tăng Bảo đủ rồi, mà chúng ta còn thêm chữ quy gì nữa? Vậy chữ quy có nghĩa là gì? Quy là quay về, quy là trở về. Nếu mà chúng ta nghe có đọc sách hay gì là có liên hệ với thiền sư Nhất Hạnh, thì chứng cái hạnh hình như giờ bị nặng lắm rồi đó. Mà không biết cái tình trạng đó là sao đó. Nghe tin đồn Duyên Tịch mà sao nó nghe nó đính chánh lại. Rốt cuộc là quý phật tử có nghe theo dõi là cập nhật tin tức gì không? Ngài bị xuất huyết não rất nặng mà không biết là bây giờ tình trạng sao đó. Hả? Qua chưa? Qua khỏi chưa? Thì Thiền sư Đức Hạnh thường dùng cái chữ là quay về nương tựa. Quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Quy là quay về đó. Nhưng mà tại sao nói không nói nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng được rồi, còn nói quay về nương tựa chi vậy? Tại sao dùng cái chữ mà gọi là quy, tức là quay về? Thầy quý Phật tử đó giờ nói quy Tam Bảo, quy Tam Bảo, quy Phật Bảo, quy Pháp Bảo, quy Tăng Bảo, chúng ta nói đại lẹ vậy chứ. Chúng ta không có ngừng lại để chúng ta suy nghĩ cho thấu đáo từng từ ở trong đó mới có ý nghĩa của nó. Nội cái chữ quy là tôi thấy rất là quan trọng cái chữ quy này. Trở về nương tựa với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Sao mà gọi là trở về? Quý tử có nghe cái câu mà ca dao của Việt Nam mình: ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục áo già vẫn hơn. Có nghe cái đó không? Quá quen. Nhưng mà khi một người nào nói là ta về ta tắm áo ta, là lúc đó ổng có về tắm áo nhà chưa cả? Về chưa ạ? Không lẽ mình đương tắm áo nhà này cái mình nói ta về ta tắm áo ta, về đâu nữa giờ? Giờ áo ta đây nè. Quý Phật tử mà bước vô cửa nhà cái mình nói với mấy đứa con đó: con ơi, thôi mình về nhà của mình đi con. Không chừng nó sửng sốt, nó: ủa, bữa nay má nói gì vậy? Nay nhà mình đấy, ba còn về nhà nào nữa, phải vậy không? Cho nên khi mình nói mình quay về mà ta về ta tắm áo ta, là lúc đó ta đương tắm ao của thiên hạ, phải vậy không? Chưa phải ao của mình. Cho nên giờ người ta thấy ao của thiên hạ sao nó trong thì trong, có thiệt trong thiệt, nhưng mà nó có nhiều cái dữ vậy, nó có nhiều cái ao này không biết có vi khuẩn gì chứ, cho nên nguy hiểm lắm. Thôi ta về ta tắm ao mình đi, an toàn hơn. À, thì khi mà chúng ta tự nhủ, hoặc là chúng ta kêu gọi những người bạn của chúng ta mà chúng ta về chúng ta tắm ao ta, thì lúc đó chúng ta đương chưa có về tới, và chúng ta mới kêu gọi nhau để chúng ta về tới. Và do đó mà khi người ta kêu gọi là quy y Tam Bảo, chúng ta trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Kêu vậy mà không biết chịu về chưa nữa. Hả? Chúng ta kêu mọi người bạn của mình, hay chúng ta tự nhủ với mình: thôi ta về ta nương tựa với Phật, ta về ta nương tựa với Pháp, ta về ta nương tựa với Tăng. Vậy mà không biết là mình có chịu về chưa, hay là mình nói, mình kêu người ta mà bây giờ nghe cái danh từ ở ngoài người ta nói mình thuộc là giám đốc. Giám đốc đồng nghĩa với giám suối. Nghe là mình suối ta không, chứ mình không có làm. À, mình suối ta về đi, về tắm áo mình đi. Mà mình thì mình không có về, mình ở tắm áo thiên hạ. Như vậy thì khi mà nói là quy y Tam Bảo, tức là ta hãy quay trở về nương tựa với Phật Bảo, nghĩa là chúng ta chưa nương tựa Phật Bảo đó nghe. Có nghĩa là Phật làm như vậy, chúng ta làm ngược lại làm khác. Bây giờ chúng ta trở về nương tựa Phật Bảo là chúng ta sửa cái hướng của mình, định hướng của mình, đi theo cái hướng của Phật, chứ không có được đi ngược cái hướng của Phật nữa. Mà không biết chịu quay chưa, không biết quay chưa, quay chưa vậy? Cái câu trả lời mà dễ nghe nhất là từ từ. Nó quay cũng từ từ quay chứ, phải không? À, có nghĩa là sao? Chúng ta cũng chưa muốn quay, chưa muốn quay. Cho nên tôi nói gì nè, quý Phật tử biết nghe, để mà chúng ta có thể thành tựu được cái chuyện mà chúng ta làm bài cho nó tốt để chúng ta thi đậu. Bây giờ quý Phật tử chỉ có học hai chuyện này thôi, làm cho chu toàn hai chuyện này thôi: trường trai niệm Phật, hai chuyện đó thôi, là chúng ta có nghĩa là rất nhiều triển vọng để chúng ta thi đậu cái kỳ thi sắp tới. Nhưng mà nghe nói tới trường trai thì có một số Phật tử nói: từ từ chứ. Hả? Từ từ. Cho nên chính vì vậy mà không biết từ từ tới chừng nào. Từ từ tới chừng nào mà không có biết rằng là khi mà vô thường nó tới, tử thần nó đến, nó không có từ từ với mình, và nó cũng không có lựa chọn là lớn lớn tuổi già già đầu bạc răng long nó mới ổng mới tới đâu. Có ông tử thần này ổng đùng ai ổng tới là ổng tới. Vì vậy thì ổng không có từ từ với mình. Trong khi đó thì mình muốn quay về nương tựa với Phật, đi đúng con đường với Phật, thì chúng ta cũng từ từ. Từ từ có nghĩa là đúng như là nãy ta nói câu là đã bao nhiêu kiếp duyên trì, đến nay cũng chẳng thấy gì quyết tâm hết. Mà cái vụ từ từ này là không phải mới đời nay đâu. Trời, chúng ta từ từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ rồi, rất là lâu rồi. Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục từ từ cũng vậy thôi. Và chúng ta bây giờ cũng không có trở về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp. Như vậy thì nếu mà chúng ta chưa trở về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, thì chúng ta nương tựa ai đây? Trở lại cái chuyện hồi nãy, chúng ta dựa vô cái cột, gọi là chúng ta nương tựa cột. Mà nếu mà cái cột đó ngã thì chúng ta bị chơi giới. Như vậy thì bây giờ chúng ta biết là chúng ta đương nương tựa cái gì đó. Bây giờ quý Phật tử về nghiệm lại cho tôi, không cần phải trả lời tại đây. Về cái ta nghĩ nhớ tới cái điều này, nghĩ nhớ điều khác, mà cái điều nào đó mà nếu mà nó còn, nó có đây á, mà làm cho chúng ta yên ổn, mà hãy mất nó đó là chúng ta mất an ổn, thì đó là điểm tựa của chúng ta. Đây là tôi chỉ cho với Phật tử cái cách để mà mình nhận ra cái điểm tựa của mình. Bây giờ mình chưa quay về mình nương tựa với Phật, thì bây giờ mình nương tựa chỗ khác. Mà nương tựa chỗ khác đây là nương tựa chỗ nào đâu? Là nương tựa cái chỗ mà chúng ta về chúng ta nghiệm lại. Cái nào mà nếu nó còn á, hiện diện á, thì chúng ta cảm thấy yên ổn. Và hãy không có nó đó thì chúng ta cảm thấy chớ giới. Thì đó là điểm tựa của chúng ta. Tôi nói ít ít dễ nghe chút từ cái chuyện đơn giản. Bữa nay quý Phật tử mà đi nghe Pháp mà mang đôi dép hàng hiệu mới mua đó, bây giờ để ở dưới vậy cho nãy giờ ngồi nghe Pháp chứ nhớ đôi dép không? Coi chừng lát nữa khi mà đứng dậy đi về đó, chúng ta phải đi trước chút à. Cho đi chậm chậm, mấy người đi trước không biết người ta có sợ nhầm không? Nhầm một cách vô tình hoặc là nhầm một cách cố ý gì đó. Coi chừng người ta có nhầm không? Mình ráng mình chen chen mình đi xuống cầu thang trước chút, để cho đừng ai nhầm của mình hết. Thì cái đó đó, khi mà chúng ta dù có cố gắng gì đi nữa, nhưng mà chúng ta xuống dưới thì cũng có người đi trước mình. Cho nên nhìn lại cái chỗ đôi dép mình thì thấy một khoảng trống. Rồi. Mà dép này là dép hàng hiệu đó nghe, mới mua đó nghe. Rồi, lúc đó chúng ta có an ổn không? Chúng ta có bình thản không? Chúng ta có thanh thản trong tâm hồn mình đó. Và chúng ta có thông dong đi chân không về không? Có không? Có không? Hai cái đó thì có một trong hai cái. Bây giờ tôi hỏi sao? Chúng ta có thông dong đi chân không về không? Thì trong đó có hai cái. Đi chân không về thì có, thông dong thì không. Phải vậy không? Vậy thì đi chân không về rồi, là cái đó là có đó. Nhưng mà thông dong thì là không rồi. Đấy. Và chính cái sự không có thông dong này, chính cái sự mà chúng ta cảm thấy bất an này. Đây, đôi dép này là điểm tựa của chúng ta. Phải vậy không? Phải không? Đây là điểm tựa. Tôi nói một cái điểm tựa nhẹ nhất nữa mà chúng ta gặp hoài. Vô bữa cơm nhìn, thấy con dĩa ớt, rồi. Vô nhìn, không thấy dĩa ớt. Ôi, bữa nay không có ớt, sao ăn cơm? Cho xin miếng ớt coi. Ta nói trời ơi, hôm nay đi chợ không có ớt. Trời ơi, thiệt tình, bữa cơm này ăn hết ngon gì chứ. Thấy không? Như vậy thì có nó thì chúng ta cảm thấy an ổn, mà không có nó chúng ta cảm thấy có một cái gì đó không được an ổn. Thì đây là điểm tựa của chúng ta. Phải không? Đây là chúng ta nhận diện ra cái điểm tựa của mình đấy nè. Về nhà cái chúng ta thấy trời nóng quá, bật cái cặp lên, quá bạc mái nó hát ra khỏe. Bên đây tắm cái cặp làm thinh. Trời ơi, mấy nhà đèn này cấp điện nữa rồi. Thiệt tình, trời nóng gì mà cấp điện, ai mà chịu nổi không biết nữa. Làm ăn gì vậy? Như vậy cho rõ ràng là chúng ta bị bất an khi mà chúng ta không có nó. Như vậy thì khi mà có nó thì chúng ta ra thấy khỏe. Như vậy thì đây là điểm tựa của chúng ta. Chúng ta đang nương tựa vào gì? Nương tựa vào những tiện nghi của cuộc sống. phải không? Có nó thì chúng ta cảm thấy an ổn, mà không có nó thì chúng ta bất an. Tôi nói đó là những cái điểm tựa đó. Bây giờ tới những cái điểm tựa quan trọng hơn nữa. Trong số 3-4 đứa con của tôi nha, có một đứa trời ơi nó hiền, nó hiếu, mà nó học giỏi. Giờ nó đậu rồi, nó mới ra trường. Đi đâu mình cũng khoe, không phải khoe hết mấy đứa, khoe có đứa. Phải không? Đứa này là cái đứa tôi hài lòng nhất. Đứa này là cái đứa mà tôi cảm thấy, nghĩa là tôi hãnh diện với mọi người nhất. Đi đâu tôi cũng khoe đứa này. Đừng nói tôi miệng mồm sao mà nói những cái chuyện không may. Tai nạn giao thông nó có lựa. Trong số mấy đứa con mình đi ra đường ấy, tai nạn giao thông nó có lựa mấy cái đứa mà mình không hài lòng thì nó đụng trước không? Có lựa không? Không có lựa. Cho nên nhiều khi cái nó đụng nhầm cái đứa mà mình đi khoe, đụng nhỏ chết. Thì lúc đó là sao? Chúng ta cảm thấy hụt hẫng. Chúng ta cảm thấy trước đây chúng ta tự hào chừng nào, hãnh diện chừng nào, thì bây giờ chúng ta mất đi, chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chúng ta cảm thấy suy sụp tinh thần. Mà hồi đó hài lòng hãnh diện chừng nào thì bây giờ suy sụp nhiều chừng đấy. Mà lúc đó không chừng ta không nói ra, nói sợ mấy đứa kia nó buồn. Chứ trong lòng chúng ta nghĩ chết sao không đứa nào chết, bên nhà đứa đây chết. Tức là đứa chết đứa khác ấy, là chúng ta còn đỡ hơn. Chứ mà chết nhầm đứa này là chúng ta suy sụp quá đi rồi. Thì đây là gì? Điểm tựa của chúng ta. Đó là điểm tựa đó. Nãy giờ tôi nói về những cái điểm tựa đó để chúng ta hình dung ra. Như vậy tôi hỏi quý Phật tử nè, những cái khác thì chúng ta dễ thấy. Chiếc xe của mình là một điểm tựa. Không có xe, kể như mất chiếc xe, kể như rồi. Cái đó quan trọng hơn mất đôi dép nhiều. Bây giờ cái nhà mình mất, mất có thể là bị cháy nhà. Bây giờ cháy nổ thì cũng nhiều lắm, phải không? Là chúng ta bị chớ giới liền. Đó là mất điểm tựa. Hồi đó giờ mình không cảm nhận thấy, nhưng mà bây giờ nó mất đi, chúng ta mới cảm thấy chớ giới suy sụp. À, mất cái nhà rồi suy sụp. Đó là gì? Đó là những điểm tựa của mình trong cuộc đời. Và ở đây tôi thấy có một số các bạn của chúng ta khiếm thị. Bây giờ các vị khiếm thị đó trải qua một cái giai đoạn mà mình phải chấp nhận nó. Cho nên bây giờ mình chấp nhận cái đời sống mình là như vậy, bằng lòng ở cái chỗ đó thì chúng ta được an ổn. Nhưng nếu bây giờ tất cả những cái Phật tử khác sáng mắt, đùng một cái bị một cái tai nạn giao thông nào đó, chúng ta bị mất cặp mắt, thì ngay tức thời cái lúc mà chúng ta đang từ cái trạng thái có đôi mắt qua trạng thái không có đôi mắt, chúng ta thấy sao? Không có yên ổn như là những người bạn khiếm thị chúng ta đã khiếm thị từ lâu đâu. Không có an ổn được như người ta đâu. Phải vậy không? Tức là chúng ta suy sụp liền. Lúc đó là sao? Lúc đó chúng ta mới biết rằng từ trước tới giờ chúng ta đã nương tựa vào đôi mắt của mình, ánh sáng của mình. Và bây giờ mất đôi mắt, mất ánh sáng, chúng ta mất điểm tựa, chúng ta chớ giới. Còn những người kia thì sao? Những người bạn của chúng ta đã mất từ lâu rồi. Cái lúc có lẽ lúc lần đầu tiên khi mà trải qua cái giai đoạn từ sáng qua tối đó, thì các vị đó cũng là bị chớ giới như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta đã quen đi cái chuyện chấp nhận, mình không còn nương tựa vào nó nữa. Mình nương tựa vào cái khác, nương tựa vào những cảm xúc của chúng ta, cảm giác của chúng ta, ta nhận biết bằng những giác quan khác thay thế. Và bây giờ là các vị đó, các bạn đó, người ta chấp nhận điều này, người ta không có chớ giới như là chúng ta mới vừa mất đi cặp mắt của mình. Như vậy để chứng tỏ rằng chúng ta từ trước tới giờ chúng ta cảm thấy yên ổn là chúng ta đang nương tựa vào cặp mắt của mình. Mà mất nó là chúng ta chớ giới được. Có phải vậy không? Như vậy nãy giờ tôi nói về những cái điểm tựa của chúng ta trên thế gian rồi. Giờ quý Phật tử tôi hỏi nè, trả lời thiệt nha. Vậy hiện giờ mình có điểm tựa trên thế gian không? Có nhiều điểm tựa trên thế gian không? Hình như có nhiều phải không? Hình như câu trả lời này chưa thực xác đáng. Phải trả lời rằng chúng ta có quá nhiều điểm tựa trên thế gian, phải không? Có nhiều khác chứ có quá nhiều à. Câu trả lời nó phải chính xác. Bởi vì mới vốt quý Phật tử mà làm việc trắc nghiệm đó, câu A, câu B, câu C. Câu A có điểm tựa, chúng ta đối với những điểm tựa trên thế gian. Câu A, có. Câu B, không. Câu C, nhiều. Câu D, quá nhiều. Thì chúng ta phải chọn câu gì? Câu D, tức là quá nhiều điểm tựa trên thế gian. Câu này mới là chính xác. Phải vậy không? Và bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Mà hãy quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng thì đừng có nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian. Như vậy đó, chúng ta sẽ được giải thoát. Tôi nói cái chỗ nương tựa này, quý Phật tử biết tôi hồi đó đó, tôi nương tựa với quyến thuộc của tôi ở thế gian. Tôi nương tựa với nhà cửa tài sản của tôi ở thế gian. Và bây giờ tôi từ bỏ cái đó, gọi là cắt ái từ thân, tức là cắt đứt cái tình ái của gia đình, của quyến thuộc. Và chúng ta từ giã những cái thân tình đó, những người thân đó, thì bây giờ tôi đã từ giã cái điểm tựa đó. Bây giờ mà tôi làm trụ trì cái tỉnh xá dưới, nếu mà có một người nào mà manh nha muốn giành cái trụ trì của tôi mà tôi cảm thấy tôi cần phải giữ gìn nó, thì đây tôi đang nương tựa vào cái chức trụ trì của mình. Tôi có thể bỏ cái tỉnh xá của tôi đi ra ngoài một cách thoải mái được hay không? Có một cái sự bổ nhiệm nào đó của trong giáo đoàn, trong cái giáo hội, người ta bổ nhiệm một người khác về trụ trì, tôi phải rời cái chức trụ trì đó, tôi có cảm thấy hụt hẫng hay không? Đây là lúc mà tôi biết rằng là đó có phải là điểm tựa của tôi hay không. Nhưng không cần phải chờ tới mức độ đó. Bây giờ nè, tôi mới vào các cái chùa tương đối cũng lớn nè. Nếu mà đi đâu ai nghe người ta nói trời chùa thầy, chùa có sư lớn quá, đẹp quá. Nếu mà trong lòng của tôi nó phơi phới lên, nó hãnh diện, nó tự hào, thì cái niềm hãnh diện tự hào này cũng giống hệt như là tôi tự hào với một đứa con thành đạt của tôi. Thấy không? Và coi chừng tai nạn giao thông nó làm cho tôi hụt hẫng đó, mất điểm tựa đó. Và cái đó cũng gọi là gì? Điểm tựa. Nếu chúng ta tựa nhẹ nhẹ thì chúng ta gọi là điểm tựa. Nếu chúng ta tựa nhiều quá thì cái dùng cái chữ điểm tựa nó không đúng nữa. Phải dùng chữ gì quý Phật tử biết không? Nhẹ lắm thì dùng điểm tựa, nặng nặng thêm chút nữa thì dùng chữ gọi là vướng mắc. Nặng thêm một chút vướng mắc nữa, phải vướng không? Có phải là cái đó vướng vô không? Nặng hơn vướng mắc một chút nữa gọi là trói buộc. Chúng ta đang bị như vậy đó. Bây giờ quý Phật tử thấy, nãy giờ tôi nói đương tựa không ha, nhưng mà hình như là chúng ta còn nhiều điểm ở trên thế gian này nó trói buộc mình lắm thì phải. Mà nếu mà gọi là tới chừng đã trói buộc, tức là những từ nó gọi là chặt chẽ quá đó, thì khi mình mất cái chỗ trói buộc đó là mình sẽ đau khổ cùng cực. Phải vậy không? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nghe, bây giờ nói vậy, hiện giờ cái gì trên thế gian này là cái mà nó trói buộc ta nhất? Nghiệm coi, nghiệm coi. Đây nè, đây là những cái bài toán mà chúng ta phải bỏ nó để chúng ta quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải bỏ những cái điểm tựa đó, ta phải tìm cho ra chỉ mặt nó ra, để chúng ta đừng có bị nó lừa gạt nữa, nó trói buộc mình nữa. Mình phải mở trói ra, mình mới được giải thoát. Tu là vậy chứ. Nếu mà không mở trói ra được thì không thể nào chúng ta rời khỏi cái bờ này mà chúng ta qua được bờ bên kia. Bờ này nó đương có nhiều sợi dây nó trói mình, mà không biết nó trói mình hay là mình lấy dây mình bột buộc vô mình nữa chứ. Hả? Quý Phật tử thấy là mình bị nó trói hay là mình đưa tay cho nó trói? Quý Phật tử thấy cái đưa tay cho nó trói không? Có một lần cái Đức Phật với ngài A Nan đi trên đường, cái Đức Phật mới nói A Nan thấy rắn không? A Nan, cái A Nan dừng thấy hũ vàng, à cái nhớ lại, bảo này tắt ý nhớ lại, à dạ dạ con có thấy rắn hũ vàng đó. Cái có cái ông nông dân đi sao, ông nói rắn đâu cả, ông cũng sợ chứ, nó rắn đâu cũng dòm theo, à hũ vàng. Trời ơi, hai ông sa môn này không biết có thần kinh không nữa, vàng mà sao mà ông nói rắn vậy? Trời, cái thứ rắn này nghe cầu có. Thứ này mà nó cắn tôi chừng nào tôi cũng khoái. Để không chừng, không chừng cắn tôi mà cắn bà con tôi luôn, tôi cũng khoái hơn đó. Để về nhà. Vậy mà cái hai cái ông này nó rắn thiệt tình. Cái hũ già người ta rõ ràng mà nó rắn thiệt. Đem về nhà, đem về nhà khoe. Mà không về đó, lúc đó thì triều đình nó bị một cái bọn cướp nó vô trong cái kho tàng, nó lấy cướp trộm trong đó. Và người ta đương có những cái là mật báo trinh thám, rồi người ta đương dò la về khoe tôi có hũ vàng. Ta điều tra ra vàng này tên là có cái dấu mộc dấu ấn gì trong triều đình trên. Rồi bị bắt liền. Ông này là phải là chung một bọn, hoặc là chính danh thủ phạm, hoặc là đồng lõa với bọn cướp, bọn trộm. Đem ra xử, dĩ nhiên thời phong kiến mà tội đó là dư sức chém đầu rồi. Sửa sạn chém đầu, kêu án chém đầu. Dĩ nhiên kêu quan không có được đâu. Cái lúc đó ông mới nhớ tới vụ kêu, nói trời ơi, Sa môn ơi, Đức Thế Tôn ơi, bây giờ rắn nó cắn con ơi. Ông la có nhiêu đó, ông yêu kêu Đức Phật. Nó rắn nó cắn con rồi, đúng là rắn rồi, rắn nó cắn con rồi. Rồi ông vua đó là đệ tử của Đức Phật, vô ông biết Ba Tơ Nặc hay là thằng Bà Sa Lai. Ông có thấy ông này mà sao trước khi chết vậy mà ông kêu Đức Phật. Mà ông này, ông vua thì là đệ tử của Đức Phật, cho nên có cái lòng kính tin với Đức Phật. Thấy ông này chắc là có duyên gì đấy, không chừng là huynh đệ gì mình ấy, đồng đạo gì đấy. Điều tra ra, hỏi sao vậy? Nó cái này là không phải tôi cướp gì hết trơn, tôi không có trộm, thiệt tình tôi đi ngang sao hai cái vị kia Đức Phật đó, rồi nghe ngài nói rắn rắn, rồi tôi thấy ra cái đó tôi đem về. Tôi thật tình tôi là quen, tôi không có phải là dính líu gì bọn cướp gì đâu chứ. Bị gì chém đầu là chém đầu có vụ liên quan với vụ trộm. Còn ông này là thiệt tình tôi không có trộm, đây là bằng chứng. Rồi thì ông vua mới xác nhận, hỏi Đức Phật coi ngài A Nan coi có vụ đó không. Thì ngài A Nan xác nhận có vụ đó. Ổng hôm trước ra với Đức Thế Tôn đi ngang thấy cái đó hũ vàng, cái đó là dưới gốc cây, chắc là bọn cướp là trong cái đêm tối mà nó chuyển tải đi rồi nó vội vàng rồi nó đánh rớt đó. Cho nên ta mới nói như vậy. Thì cái ông này ổng đi xa ổng lượm vậy thôi. Thì đó là bằng chứng để chứng tỏ ông này vô can, không liên quan gì tới bọn cướp. Nên ông đó mới được, cũng được giải thoát, không được mới tha tội. Thì đó cái mà nghĩa là các cái bậc trí người ta thấy đó là một sự trói buộc. Thì mình đó làm sao? Trói dùm tôi đi, tôi khoái cái trói này đâu. Mình không có phải bị nó trói, mà mình lấy dây mình cột cho mình. Cho nên chính cái này nè, quý Phật tử nghe mấy cái giai thoại về thiền á, là cái ngài Đạo Tính là tổ thứ tư, là ngài Hoằng Nhẫn là tổ thứ năm, là tới Lục Tổ Huệ Năng là thứ sáu. Ngài Đạo Tính là tổ thứ tư, lúc mà còn mới đi tu gặp là ngài tổ thứ ba, tức là ngài Tăng Sáng. Rồi vậy thưa tổ, thưa hòa thượng, dạy cho con cái cách tu để được giải thoát. Mà giải thoát thì nó ngược với cái nghĩa là gì? Trói buộc. Cái người nào bị trói buộc thì giải thoát tức là cởi mở họ ra. Thì hỏi cái cách tu để được giải thoát thì ngày Tăng Sáng là các vị thiền sư người ta có những cái gọi là thiền ngữ. Người ta không có dạy như cái kiểu mình là phân tích này, những cái nọ giải thích dài dòng. Điều đó nó chưa chắc là đánh thức vào cái trực giác nội tâm của người khác, chưa hẳn là có kết quả đâu. Cho nên các vị thiền sư có cái cách dạy khác. Thay vì nói ta sẽ dạy ngươi cái pháp môn này không. Khi mà ngày kia ngài Đạo Tính hỏi thưa hòa thượng dạy cho con pháp tu giải thoát, thì ngài hỏi lại thôi, ai trói buộc chú? Ai trói buộc chú mà chú đòi giải thoát? Coi kỹ lại coi, nếu mà chúng ta tìm được cái chỗ nào ai đó trói buộc mình thì chúng ta có cái cách để chúng ta giải thoát. Giống như là bác sĩ trị bệnh, nguyên nhân của bệnh này ở đâu thì người ta trị dứt bệnh liền. Không có tìm được nguyên nhân làm sao trị dứt bệnh. Như vậy thì cái sự mà chúng ta bị trói buộc này nè, do đâu mà bị trói buộc? Có ai đem sợi dây trói là mình không? Hay là mình kiếm sợi dây, mình đi kiếm sợi dây, rồi cái mình buộc cho mình. Nếu mà có một người nào mà trói mình như vậy đó, mình phải năn nỉ cái người đó mở ra cho mình. Còn nếu mà mình buộc mình đó, thì mình phải tháo ra, chứ không có ai mở, không có cách gì hết. Hãy mình tháo thôi. Có lần không biết ở đây ở đâu tôi có nói chuyện cái vụ bụi tre đó, có ăn trộm nó chung cái bụi tre đó. À, mình chui vô bụi tre bị gì ăn trộm bị rượt á. Tôi nói thoáng thoáng thôi thì giờ không có nhiều. Ăn trộm kỳ đó không bị rượt, không chui vô bụi tre mà bị rượt nè sau lưng, bây giờ mình chui vô bụi tre thì sao? Là chui bằng tất cả những sự sợ hãi để mà chạy trốn, cho nên chui xong là tốt nấy, phải không? Và lúc đó còn biết đau biết gì không? Không, chui vô tới chừng yên rồi cái anh ta đi qua khỏi, anh ta tìm không đặt rồi, anh ta về nhà hết rồi. Mấy người đi rượt ăn trộm đó. Bây giờ gần giờ sáng rồi, 3-4 giờ sáng rồi, bởi vì lúc chạy là 12 giờ khuya, yên trộm người ta giờ đó mà. Rồi cái ông mà gọi là đồng bọn ông đại ca, ông mới đi dò là ông thấy êm tình hình rồi. Ông hỏi chú ba ơi, chú ba ở đâu rồi? Thì ông kiếp đi ngược lại con đường nó chạy mà. Cái ông kia nói anh hai nghe cái tiếng quen rồi mình mới dám lên tiếng, chứ nãy giờ đâu có dám lên tiếng đâu. Lúc đó cái đầu nó chui vô rồi, đâu có phải quay ra mà mình thấy đâu. Anh hai ơi, tôi là anh hai, tôi trong bụi tre nè. Trời, ông kia ông lợn rỡ, trời ơi hết chuyện rồi, chú chui vô đây chi vậy trời, thứ này gai này dữ lắm chú ơi. Trời ơi, nãy tôi không vô đây mà tôi không chui lẹ vô đây là bị bắt rồi đó anh hai. Rồi nó thôi giờ ra, giờ êm hết rồi thôi giờ ra, anh hai gỡ giùm thiết tôi cho tôi ra. Cái này ông gỡ bên đây, ông nhích qua bên đây cái đụng cái gai bên đây, trời đau quá anh hai. Ông nhích qua bên kia cái đụng cái gai kia đau quá anh hai. Hồi nãy thì đâu có nói ai đau đâu, đâu có than đâu, mình nghĩa là chui chết chui sống vô mà. Và bây giờ thì nhích qua một chút, nhích lại một chút cái mình nó đau quá. Trời ơi, ông này ông nói là cái kiểu này mà nhích qua nhích lại chừng 15-20 phút là nửa tiếng đồng hồ rồi, mà nó còn ai nguyên chỗ mà không có ra được chỗ nào hết trơn. Cái thứ này là tới chừng sáng luôn nó cũng còn nằm này nè, dây dưa với nó là bị bắt hay chùm luôn. Mà cái kiểu này tôi thấy là giống như bây giờ mình chui vô, mình cười lõn lẻn với mình đi qua cửa tân hôn. Ai bắt mình vô đó, chui vô, mình cười lõn lẻn mình đi vô đó chứ. Bây giờ nó trời ơi, giờ chồng tôi theo vợ bé khổ quá, giờ con tôi đi xì ke đó. Vô đó mới gặp chứ còn ở ngoài đâu có gặp đâu, đâu có gặp cái tình trạng đó đâu. Tại mình chưa vô mới gặp đây. Ở phía sau cánh cửa đó mới có những cái chờ đợi mình đó, chứ còn ở phía ngoài này thì không có ông chồng nào theo vợ bé. Có à, nhưng mà chồng của người ta không ăn thua gì với mình hết, cũng có một con đi xì ke đó, không phải con của mình. Nếu mà mình không có bước vô cửa đó, nhưng mình bước vô cửa đó coi chừng đó, chồng đó là chồng của mình đó, con đó là con của mình đó, thì mình mới khổ đau. Và cái điều đó nó sẽ bắt đầu từ đó. Bây giờ tới chừng mà có vô trong đó rồi mà hưởng tất cả những cái nghĩa là vui buồn sướng khổ, rồi lúc đó mới chìm đó với sư đó, sư ơi trời, bây giờ con khổ quá. Tôi nói cái này khổ từ lúc mà mình cười ngõ ngoẻn mình bước vô là mình đã chấp nhận cái này rồi. Bây giờ khổ từ đó đó, mà tới bây giờ nó còn hệ lụy chưa hết. Do đó bây giờ cái tôi khuyên, cái gặp khổ rồi tôi khuyên bây giờ thôi ráng thu đi, mình đưa bước ra ngoài thôi, giờ lỡ rồi, giờ là ráng tu bước ra ngoài. Bây giờ ăn chay không, giờ ráng tu tám giới cạo đầu đi nghe. Nó cạo đầu sao rát da quá, ăn chay sao sốt ruột quá. Thì cái này cũng giống như ông kia đó, đau quá thầy ơi, này đau quá, nhích qua chứ đau quá thầy ơi, đau. Giống như mình vậy đó. Bây giờ mình đó là ăn chay thì xót ruột, cạo đầu thì rát da, cái gì tôi cũng thấy khó cho tôi. Nhưng mà ra thì tôi muốn ra, nhưng mà tôi không dám, cái này nó làm cho tôi xót ruột quá. Tôi ra muốn ra nhưng mà cái này nó đau, đâm đau quá, cái kia nhích qua đâm đau quá. Kiểu đó cái ông này ông thấy không được, kiểu dây dưa như này nè, tới sáng là bị bắt cả chồng hết. Cho ông nói thôi được chú ba, tôi có cách này chú ra liền. Trời ơi, nãy giờ anh học nói sớm, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi anh học nói sớm, có cách nào hay anh sẽ làm hiểm quá. Rồi được để tôi. Ông bước ra ngoài không gỡ gì đâu, không có dẹt không gỡ gì. Ông la, ông đã bế người ta trộm trong bữa chai gai á. Rồi ông chạy về, chạy không chạy. Giờ sao giờ đây, không ai gỡ cho mình hết. Bây giờ phải thục luôn, thục máu mũ gì cũng phải thục hết đó. Hồi nãy thì đau dứt qua dứt lại đó đau, bây giờ là phải thục luôn tối đa. Giờ ở đây đó thì là sao, là chúng nó kéo tới đó là chạy không được. Bây giờ tự mình không ai gỡ hết, phải thục lui, thục chết thục sống ra, phải lùi ra. chạy theo kiệp kia. Trời ơi, anh ác quá. Anh không có giúp tôi mà anh còn hại tôi, mà tôi trễ một chút nữa là người ta kéo tới là tôi hết chạy luôn đó. Hết đường rồi anh la, anh phát hiện tôi trong rủ trai gái làm sao hại bạn không à. Chú ba mày không biết, trời ơi, cái cách đó là cái cách phải học nghề đó nghe. Bị ông này ông đi học nghề, cái này là cái học nghề đó nghe, phải học hỏi rồi, kinh nghiệm à. Mày thấy không, nãy giờ tao gỡ cho mày nửa tiếng đồng hồ mày chưa ra được, mà tao la có một cái một là mày ra liền, để mau vô. Bây giờ tự thấy tôi tưởng nó nói chuyện vui không. Tôi muốn nói cái này nè, khi mà chúng ta vô rồi đó là chính chúng ta phải lui ra, không ai giúp cho mình lui ra được hết. Và khi chúng ta lui ra đó, chúng ta phải chấp nhận đau xót, chứ không có lui ra một cách êm ái đâu. Có đâu, có nhiều người nói trời ơi tôi muốn đi tu mà ba tôi không cho, má tôi không cho, rồi sao giờ đi vậy, có bất hiếu không, không biết nữa. Có không? Có không? Có nhiều người nói trời ơi đi mà ông già ở nhà, bà già ở nhà buồn khổ vậy thì đi tu làm sao nên. Là sao không biết sao phải hỏi tôi. Tôi nói tôi cũng không biết cái vụ đó là sao nữa, nhưng mà bây giờ mình nương tựa Phật kìa. Mình coi cái suy nghĩ hồi đó Thái tử Sĩ Đạt Ta đi đó, không biết vua Tịnh Phạn có buồn không biết. Có không? Có khổ không biết. Bây giờ chúng ta nghĩ có biết khổ buồn không, là vua Tịnh Phạn có một ngai vàng sửa sạn giao trong này nè, tức là tất cả những cái kỳ vọng của mình đã đều đặt vào Thái tử hết. Phải không? Đụng cái ông đi, như vậy thì ông vua này có vui không? Nước mắt đầy mặt đó. Cho nên chúng ta phải coi kỹ coi lúc trước đó, Sĩ Đạt Ta Thái tử mà đi như vậy đó, thì vua Tịnh Phạn có làm một buổi tiệc tiễn đưa không cả? Có không? Nhớ kỹ không đó, hiểu lịch sử không đó nghe. Coi chừng có không á, chứ đâu trong hoàng cung người ta yến tiệc dữ lắm à. Có không? Không có đưa tiễn gì hết. Mà ngược lại, trời, không còn trốn đi nữa. Nói lén là nói còn dị để, không dám nói, sợ phạm lỗi phạm thượng vậy. Trốn thì nó trốn đi, nó lén gì. Phải không? Là nửa đêm trốn đi. Như vậy thì ông vua ông cũng buồn khổ, vậy là bất hiếu lắm à. Nếu mà nói mà ra đi mà cha mẹ mà buồn khổ thì mình bất hiếu, mình không có tu nó nên á, thì cái ông Thái tử Sĩ Đạt Ta này là ổng là bất hiếu còn số một, ổng bất hiếu còn hơn ai nữa. Giờ mình bắt chước theo cái bất hiếu đó cũng được, phải vậy không? Cho nên chỉ có cái là đi đó yên tâm rằng vua Tịnh Phạn không bao giờ bị đói lạnh, chứ còn nếu mà chúng ta đi mà người thân chúng ta bị đói lạnh thì không nên đi, cái đó không nên đi. Nhưng mà người thân chúng ta không bị đói, không bị lạnh, nhưng mà chỉ buồn khổ thôi, mà mình chỉ vì cái sợ buồn khổ đó bất hiếu rồi mình không đi, thì chúng ta chưa quy y Phật. Chúng ta không có nhìn lại cái gương của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nếu nhìn lại thì chúng ta an tâm, Ngài làm được thì mình cũng bắt chước Ngài làm. Phải chi bắt chước ăn trộm ăn cướp gì, mình bắt chước Ngài, Ngài đi xuất gia Ngài cũng thành đạo được. Ở đây tôi muốn nói cái này, là khi mà chúng ta muốn rời khỏi những điểm tựa của mình á, đừng nghĩ rằng chúng ta rời khỏi điểm tựa mình một cách nhẹ nhàng an toàn. Chúng ta phải đau xót, giống như là chúng ta từ trong bụi tre gai, chúng ta phải nỗ lực hết sức để chúng ta lui ra bằng tất cả những cái tâm lực mạnh mẽ của mình. Chứ chúng ta yếu yếu là chúng ta lui không được đâu. Yếu yếu là chúng ta nói trời ơi gai bên đây nó móc, trời gai bên đây nó móc, cạo đầu nó rát da quá, ăn chay nó xót ruột quá, là chúng ta không thể nào chúng ta ra khỏi cái bụi tre gai mà từ trước chúng ta đã chui vô trong, chứ không ai bắt mình nhét vô trong đó hết trơn, tự mình chui vô. Là tự mình phải rui ra. Cho nên Đức Phật nói tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Đức Phật xác nhận như vậy, có nghĩa là Đức Phật cũng không thể làm cho mình được thanh tịnh. Vậy cái chuyện là do mình thôi. Mà do mình là chỗ nào? Ở hôm nay tôi muốn nói rằng chúng ta về nhà, mỗi người mình nghiệm lại đâu là điểm tựa của chúng ta. Rồi, chúng ta giảm bớt cái điểm tựa này, chúng ta xa lìa cái điểm tựa này, để chúng ta quay trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Bây giờ đơn giản cái về làm này thôi. Bữa nay không có ớt, ăn thoải mái, không ớt cũng không sao. Vậy đó, là chúng ta đang từ bỏ những điểm tựa của chúng ta. Bữa nay bật đèn lên, bật quạt lên, không có. lấy cái quạt giấy và không có quạt giấy thì sao? Lấy tờ báo bạc, khỏi có cằn nhằn chừng nào thì chúng ta là nương tựa chừng đấy. Cằn nhằn nhiều tức là chúng ta nương tựa nhiều, ít cằn nhằn là ít nương tựa. Chúng ta không cằn nhằn gì hết là không nương tựa. Bây giờ có điện nha, tôi mở lên quạt, không có điện tôi lấy quạt tay, không có quạt tay tôi lấy tờ báo, không có tờ báo là sao? Không có tờ báo rồi sao? Không có tờ báo rồi sao? Không có tờ báo thì chúng ta đổ mồ hôi. Có ai cấm mình gì đó không? Đổ mồ hôi thôi, có gì đó, đức thì đổ mồ hôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng của chỗ là chúng ta có khó chịu về cái này không? Chúng ta khó chịu nhiều là chúng ta nương tựa nhiều. Mà chúng ta muốn đừng nương tựa thì đừng tập, đừng có khó chịu về cái này. Có nghĩa là có thì xài, không có thì thôi. Tôi nói vậy á, rõ ràng tôi nói là đâu đó rõ ràng nha, đừng có nói là nó sư nói đừng nương tựa gì hết. Cho nên này nè, mới vừa nghe bài pháp của Vô Sư nói thôi, thôi mời ông ơi bán mấy quạt máy đi ông, để ông nói mình nương tựa đó. Tôi không có nói vậy à, đừng có diễn tả theo cái kiểu đó, là cái kiểu người ta mới bố người ta gặp tôi ta mắng vô. Tôi không có biểu làm gì đó, mà tôi nói rằng chừng nào cứ để đó, chừng nào không có thì mình cứ lấy quạt giấy, không có nữa mình lấy quà tờ báo, không có nữa thì mình cứ đổ mồ hôi. Chứ tôi không có đi kêu đi bán, không có, tôi không kêu đem cho ai. Như vậy tức là đó là cái người nói đơn giản vậy, quý vị tự biết là chúng ta sống theo nhân duyên và chúng ta không nương tựa vào cái gì trên thế gian, không có ai có thể áp lực gì được tôi hết. Đó giờ tôi xin phép các chùa, thấy không? Tôi tự biết thời buổi này tôi còn bị nói này, đừng nói Phật tử nói tôi, mấy sư cũng nói tôi. Có trưởng lão á, bốn giờ nghe không, người ta làm tới 4 giờ phải không? Có vị trưởng lão đó nói tôi, nói mà trưởng lão đã tịch rồi, sư sửa sạn cất chùa đó, là nhớ xin phép đàng hoàng nha. Tôi nói yên tâm trưởng lão, tôi xin phép đàng hoàng lắm. Có nghĩa là sao? Cái chữ đàng hoàng của tôi là tôi đi xin phép cửa trước à, tôi không có xin phép cửa sau. Có những cái kiểu xin phép không đàng hoàng, có không? Có không? Thời buổi này mà. Rồi tôi xin phép thời gian cái nó chậm quá đi, không có được. Cái mấy sư thấy hỏi, có phép gì vậy? Có phép gì vậy? Chưa. Rồi riết rồi mấy sư hết cái kiên nhẫn của sư đó. Trời ơi, thời buổi này mà xin phép kiểu như sư nghe, chừng nào mới có thể cấp tỉnh xá được? Chính mấy sư nói với tôi vậy. Tôi nói cái này tôi cũng tập không nương tựa, cho thì tôi cất, không cho thì tôi cũng tu được vậy. Tịnh xá cũ mình tu cũng được vậy thôi à. Chứ đâu có phải là có tịnh xá lớn tôi mới tu được, tịnh xá nhỏ tôi không được đâu. Thành ra cho thì tôi cất, không cho thì thôi. Yeah. Chứ tôi xin phép là xin phép đàng hoàng thôi. Như vậy là chúng ta không có bị nương tựa, không có bị lệ thuộc. Như vậy, đây là những điểm tựa. Tôi không cần cái điểm tựa này đâu. À, vậy là nương tựa vào cuốn phim. Tôi phải có cuốn phim đẹp được. Đây là nương tựa. Chúng ta không tùy duyên. Quý Phật tử biết không? Cái này tôi chỉ cho thấy rằng là cái bệnh nương tựa của chúng ta đó, nó trở thành một cái chứng bệnh thâm xương cố đế. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nương tựa. Đây là nương tựa vào thế gian này. Chúng ta muốn cho cái thế gian chung quanh cái môi trường của mình cho nó tuyệt vời, toàn hảo. Đó là nương tựa thế gian. Và chúng ta bị bận rộn về những cái nương tựa này, rõ ràng là như vậy. Thôi kệ, bỏ bớt điểm tựa đi. Chúng ta đang thực tập gì? Hôm nay, cái đề tài hôm nay gọi là đề tài này, tôi nói để cho mấy chú ghi vô luôn. Đề tài hôm nay là đề tài nương tựa. Từ trước tới giờ chúng tôi chỉ cho quý ông tự thấy là chúng ta nương tựa quá nhiều thứ trên thế gian. Và bây giờ chúng ta phải quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta vậy. Này ta dạy cho các ngươi, đừng nên nương tựa vào bất cứ một cái gì trên thế gian. Chúng ta phải nương tựa vào Pháp, nương tựa vào tự thân. Lấy Pháp làm chỗ nương tựa, lấy tự thân làm chỗ nương tựa. Đừng nương tựa vào bất cứ ai trên cuộc đời. Cho nên đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Mà nếu mà quý Phật tử không có nương tựa ai hết, dĩ nhiên nương tựa còn không thì huống gì vướng mắc. Không có vướng mắc thì huống gì trói buộc. Bởi vì nương tựa mà nhiều một chút gọi là vướng mắc, nhiều thêm chút nữa gọi là trói buộc. Mà nương tựa mình không nương tựa thì lấy ai vướng mắc, lấy cái gì để trói buộc? Cho nên nếu mà không có gì để vướng mắc, không có gì trói buộc thì cái đó gọi là gì? Gọi là giải thoát. Chúng ta sợ chết là sao? Là do chúng ta quá bị lệ thuộc vào cuộc sống này. Chúng ta bám chặt vào cuộc sống này cho nên chúng ta sợ chết. Phải vậy không? Sợ là đánh mất cái điểm tựa đó. Cho nên nãy tôi nói một câu mà quý Phật tử không có trả lời. Xét kỹ coi cái gì mình nương tựa nhất trên thế gian này là cái mạng mọc nó mình thôi. Cái này là chỗ nương tựa nhất trên thế gian. Bây giờ tôi mất cái nhà với mất cái thân này, cái nào quan trọng hơn? Mất cái này quan trọng. Bây giờ mình bây giờ tôi khánh tận tài sản rồi, tôi khổ quá. Bây giờ nó đổi, hoặc là khánh tận tài sản, hoặc là mất mạng, cái nào? Thôi cho tôi khánh tận tài sản đi. Có nhiều người ta nói trời ơi, tôi không sợ bệnh chút nữa, tôi không sợ chết chút nữa, tôi sợ bệnh lắm mà. Có nhiều người nói vậy đó. Có thể quý Phật tử cũng nói câu tôi không sợ chết, nói bằng cái miệng nghe, tôi chỉ sợ bệnh thôi. Tôi sẽ sợ bệnh nằm chỗ rồi cái nó khổ sở rồi cái nữa, mấy năm này nó nằm chỗ rồi tôi sợ bệnh chứ phải chết cái để khỏe. Thì mấy cái người mà nằm 5 năm, 3 năm gì đó, mà nếu mà họ nói vậy đó, thử coi họ nói thiệt hay là nói diễu thì dễ lắm. Mình đem cái thao nước đầy ra, đỡ họ ngồi dậy. Bây giờ không sợ sợ chết mà là chỉ sợ bệnh, phải không? Ướp mặt vô đây đi, được chết liền, khỏi có bệnh. Hãy chết là hết bệnh. Ướp mặt vô đi. Mà cứ ôm chặt cái nó, ướp cái mặt nó xuống thì chút chết à, chút xíu chết à, là chết là hết bệnh rồi. Đó là cái kiểu tự tử an toàn. Ai mà mơ mốt có tự tử chỉ là tôi chỉ cho cái cách tự tử an toàn. Tất cả những người tự tử đó, họ tưởng là họ muốn rời cuộc sống này, nhưng mà đến khi cái giờ phút cận kề cái chết đó, là họ rất bám chặt vào cuộc sống này. Họ thấy cái quyết định của họ là sai lầm. Cho nên những người nào mà tự tử một lần mà gọi là thừa chết thiếu sống, người đó không bao giờ dám tự tử lần thứ hai. Tại vì họ đã có cái kinh nghiệm của cái tâm trạng, cái giờ cận tử của họ. Cái giờ đó là cái giờ họ suy nghĩ. Cái lúc đó có những cái tư tưởng của họ là họ thấy rằng những cái suy nghĩ trước đây mà mình muốn tìm cái chết để mình thoát đi cái hoàn cảnh hiện tại của mình đó, đều là những tư tưởng sai lầm hết. Nhưng mà đến khi họ biết cái sự sai lầm của họ thì đã trễ rồi. Vì sao? Vì sợi dây thòng lọng nó đã siết chặt vô cổ mà không ai hay. Là thuốc nó đã ngấm vào trong cái bao tử của họ rồi, không thể rửa ruột được. Và cái cục đá nó đã chìm sâu dưới cái làn nước vô tình rồi mà họ không có trồi lên được. Nhưng mà những lúc đó là họ thấy là cái quyết định của mình trước đây là hoàn toàn sai lầm. Nếu mà họ cho họ quyết định lại, họ sẽ không bao giờ quyết định kiểu này. Cho nên đó là những cái tức tưởi của những chết, cái chết của những người tự tử. Dù trước đó họ có vẻ như là cam tâm cái chết. Cho nên mai mốt mà ai mà muốn tự tử, hay chính mấy Phật tử mà gặp cái hoàn cảnh nào mà gọi là bế tắc trong cuộc đời mà muốn tự tử, nhớ tôi nè. Tự tử một cách an toàn nhất, kiếm một cái thao nước úp đầu vô, úp mặt vô, tự tử liền. Muốn chết là cứ chết, muốn sống là cứ sống. Không sao, không có gì trễ hết. Tự tử đó là an tâm. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái tâm trạng lúc mà chúng ta cận kề cái chết. Tự tử kiểu đó có chết được không? Có không? Lúc đó chúng ta thấy, lúc đó chúng ta yêu đời vô cùng. Là những cái tư tưởng trước đây là sai lầm. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói chỗ này là tất cả chúng ta đều đang nương tựa một cách bám chặt vào cuộc sống này. Cho nên khi mà chúng ta bị rứt khỏi cuộc sống là chúng ta kinh hoàng hoảng loạn, cho đến mức là chúng ta không thể thực hiện được 10 điều. Sự kinh hoàng của chúng ta. Nếu mà làm sao chúng ta giữ được cái sự bình an là chúng ta thực hiện 10 niệm được. Mà muốn giữ được bình an thì sao? Là chúng ta đừng có nương tựa đến mức bị trói chặt vào thế gian này. Chính những cái là thèm trái ớt, sợ mất đôi dép, vân vân, sợ cái thể diện gì đó, tức là những cái này nè, nó từng chút một, nó làm cho chúng ta bị bám chặt vào thế gian. Và lúc đó, lúc lâm chung là chúng ta bị rứt ra khỏi thế gian, là chúng ta hoảng loạn kinh hoàng. Bây giờ chúng ta tập đừng có nương tựa vào cái đó, tức là có cũng được, không có cũng không sao. Và như vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, thanh thản, không có bị lệ thuộc vào gì hết. Và như vậy thì nếu mà chúng ta không có quá nhiều cái để mà ta bám chặt vào thế gian, thì cái lúc mà chúng ta rứt ra khỏi thế gian, chúng ta không có cảm giác bị mất mát hoàn toàn. Có mất thì mất chút đỉnh vậy thôi. Mất chút đỉnh thì mình không có gì mà gọi là hoảng loạn. Thì lúc đó chúng ta tương đối giữ được tâm bình an. Đó là do chúng ta không bị nương tựa vào thế gian, không bị vướng mắc vào thế gian, và nhất là không bị trói chặt vào thế gian. Đó là pháp tu tập của chúng ta. Và cái đó là chỉ do đâu? Là do quy y Tam Bảo. Mà quy y một cách đúng đắn, quy y một cách đúng đắn, đúng nghĩa là chúng ta làm y theo Đức Phật đã làm. Chúng ta tu tập y theo Đức Phật đã dạy. Và chúng ta là áp dụng trong cái việc tu tập hàng ngày chúng ta theo như sự hướng dẫn của Tăng Ni. Thì đó chính là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đúng nghĩa. Và chúng ta không nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian này. Chúng ta cởi mở bớt những cái sự trói chặt của thế gian đối với mình. Có cũng được, không có cũng không sao. Đây là một cái việc mà chúng ta thực tập, chúng ta phải tu học. Chứ không có chúng ta đừng có khó chịu, chúng ta đừng có cằn nhằn, chúng ta đừng có vất rứt. Chính cái này là chúng ta càng ngày bị trói chặt vào thế gian. Cho nên quý Phật tử có tin không nghe? Tôi bây giờ có một con mắt thôi, con mắt bên kia nó bị thoái quá giọng mạc, nó bị đông giọng mạc rồi, tôi không xài một con mắt thôi. Nhưng mà với cái người nào mà quyết tâm, hồi đó giờ chưa có lòng tin tịnh độ, mà bây giờ nếu mà tôi có được một con mắt, tôi sẽ nhất định là tôi niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Tôi cho con mắt đó. Nếu có sự thay thế thì tôi cho. Vì sao vậy? Có thì tôi tới đây gặp mấy Phật tử. Không có thì tôi ngồi chỗ tôi cũng niệm Phật được. Cái bộ tôi có con mắt tôi mới niệm Phật được, còn tôi không có con mắt tôi không niệm Phật được. Mà nhiều khi lúc đó đó tôi nghĩ rằng là thời gian tôi niệm Phật còn nhiều hơn bây giờ nữa. Bây giờ người ta còn kéo đi chỗ này, kéo đi chỗ kia, rồi thời gian niệm Phật tôi không có, thời gian niệm Pháp thì nhiều. Mà lúc đó mà tôi không còn con mắt nào nữa, không lẽ người ta nắm tay ta dắt tôi lên này đặng mà tôi thuyết pháp đó. Thôi ta nói tha và không đi cho ông ở nhà này. Thôi thỉnh người khác. Lúc đó tôi ở nhà tôi niệm Phật được nhiều hơn, con đường giảng sanh của tôi đảm bảo hơn, cho tôi không có hại gì chứ. Cho nên quý Phật tử nó nhiều khi đó là cái chỗ mà tôi tu tập để mình đừng có nương tựa. 3:50 còn 10 phút nữa. Cho nên quý Phật tử biết nghe, quý Phật tử biết cái bệnh áp huyết, áp huyết cao á, lớn tuổi thì ai cũng bị đó, phải vậy không? Có một lần á, cái sáng ra cái tôi điểm tâm, cái mọi người mấy sư với lại mấy Phật tử, ủa con mắt của sư sao mà đỏ hết trơn vậy nè? Tôi đâu có biết đâu, phải chi tôi như nói mấy cô tảng sáng và rửa mặt rồi cái chải tóc rồi soi gương rồi mình biết rồi. Hôm nay tôi đâu có gương đâu soi, rửa mặt ấy rồi là đi điểm tâm thôi. Tôi đâu có biết là mắt của tôi nó đỏ cỡ nào. Ai cũng phát hiện hết mắt đỏ. Cái đó không được, không được, được. Đi khám đi, đi khám đi. Ra cái ông bác sĩ Phật tử đấy ông ơi, cái này là sư bị một cái mạch máu nhỏ ở trong mắt á, nó bị vỡ. Mà cái này là do cái triệu chứng của huyết áp cao. Để con đo cho sư. Nó đo cái nó thấy lên. Vậy là bắt đầu từ bây giờ là sư huyết áp cao rồi đó. Lớn tuổi như sư là huyết áp cao. Cho nên chính cái đó nó làm cho nó bể một mạch máu trong này, vỡ mạch máu. Bây giờ con sẽ cho sư một cái liều thuốc về áp huyết mà nhẹ nhất, bởi vì sư mới bị trốn thôi. Nhưng mà cái này hệ áp huyết thì phải uống thuốc suốt cả đời. Có tự có nghe đó không? Phải uống hoài á, mỗi ngày phải uống chung uống hoài. Mà nhiều khi thí dụ nếu nó cao nữa thì mới tăng liều, nhưng mà phải uống suốt đời không có liều bỏ. Cái lúc đó là tôi sẵn sàng đi cái chuyến đi hoằng pháp ở bên Mỹ á, Mà lúc đó dịp Tết bên đó là nó lạnh đó, cho nên tôi cũng nghe lời, tôi cũng uống. Thì trong suốt một tháng ở Mỹ tôi uống, vì tôi sợ nghe nói cái mùa lạnh đó là nó dễ lên tăng sông. Cái xong tháng đó cái tôi về cái tôi suy nghĩ, mà trong tháng đó tôi cũng có suy nghĩ đi. Mình đó giờ bị hai cái chứng bệnh là mình thấy mình khổ như nó rồi. Và bây giờ mình thêm một cái chứng bệnh thứ ba nữa, sao mình thấy mình phải bận rộn với cái thân của mình quá. Tôi thì tôi thấy ghét cái vụ bận rộn này. Cho nên quý Phật tử mà lúc trước có một lúc mà quý Phật tử mà cúng sữa ensu mà sữa bột á, nó để trong góc sư cho hộp sữa, đặng sư có gì khi có cần nó sư khuấy sư uống. Tôi để tôi quá đát luôn. Ai khuấy thì tôi uống, chứ còn để tôi mắc tôi đi khuấy sao tôi thấy tôi mệt quá. Mình phải bận tâm gì nó quá, thôi nghỉ đi sướng hơn. Cái tôi thấy là quý Phật tử biết là tôi nói là mình đã bị hai cái chứng bệnh rồi, mình bị gì bận cái đối với cái thân của mình. Cái thân này nó sai xử mình rồi. Mình phải bận, mình lo, mình chăm sóc nó là mình mệt rồi mà thêm cái chứng bệnh nữa, nó làm phiền tới mình đó. Mà quý Phật tử biết hai chứng bệnh gì không? Này tôi giấu dữ lắm đó nghe. Hôm nay nè, sẵn có quý Phật tử thân tình là tôi mới nói ra thôi. Muốn nghe không? Không nghe tôi giấu luôn à. Hai cái chứng bệnh mà chứng bệnh nan y của tôi đó, chữa hoài không được, mà phải bắt uống thuốc suốt đời, không thể nào mà ngưng được hết. Nhưng mà đỡ vậy thôi chứ còn không có dứt bệnh được, nan y mà. Đó là hai chứng bệnh, đói và khát. Quý Phật tử có bệnh đó không ạ? Có trị hết không? Có cách nào trị hết không? Hả? Không, cái đó là uống thuốc rồi. Uống thuốc là nó đỡ chút vậy thôi, chứ cũng hết thì đâu phải dứt đâu. Phải uống nữa à, phải không? Nó đỡ rồi cũng phải dùng thuốc suốt đời thôi. Phải vậy không chứ? Thì tôi bị hai cái chứng bệnh đó. Và bây giờ thêm cái chứng bệnh huyết áp nữa, là nó phải thêm một chứng bệnh thứ ba nữa. Mình bắt, tôi nói bắt công quá, thôi nghỉ uống. Cái tôi bỏ. Và tôi nghỉ uống, tôi có cân nhắc chứ không phải tôi liều mạng đâu. Tôi nói có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là tôi bị tai biến, tôi nằm một chỗ. Nằm chỗ thì mình có cơ hội niệm Phật, chứ không lẽ lúc đó tôi nằm chỗ với Phật cái khiêng tôi lên pháp tọa sao? Đâu có khi nào khiêng tôi lên nằm pháp tọa đâu. À, tôi được nằm chỗ ở nhà tôi niệm Phật nhiều hơn. Còn nếu mà bây giờ nó nặng quá, nó đi đứt, thì tôi về giảm sanh sớm. Hai con đường đó đều là con đường tôi thấy là hợp lý, tôi thấy là tốt đó. Hoặc là tôi nằm một chỗ niệm Phật được nhiều, bớt được duyên. Hoặc là tôi đi đứt luôn thì tôi được vãng sanh về Tây Phương. Cái điều đó đâu có gì đâu. Bộ tôi muốn chậm giảng sanh về Tây Phương chi là tôi uống thuốc. Cho nên tôi nghỉ uống thuốc. Rồi có sao đâu. Rồi sao đâu, đâu có sao. Mà tôi chấp nhận rằng nếu mà nó xảy ra vậy thì cái này là trong tiên liệu, chứ không phải nói trời ơi tôi tính không uống thuốc cũng không đến đổ nào mà giờ nó vậy đó. Không phải đâu, tôi biết trước cái này. Và mình chấp nhận cái này thì đâu có sao. Đây là cái gì? Đây là cái không nương tựa vào nó nữa. Nãy giờ là cái hôm nay tôi đều nói về vấn đề nương tựa thôi. Mà mình càng giảm bớt nương tựa chừng nào thì mình càng gần với con đường về cực lạc. Và hôm nay đó thì có nhân viên bây giờ tới đây thì chúng ta có thể khép lại đây. Nhưng mà qua tất cả những điều trình bày của tôi đó, mỗi người của chúng ta về tìm cái chỗ nương tựa của mình. Chỗ nương tựa là cái chỗ nào đó mà khi có nó chúng ta cảm thấy an ổn, và khi không có nó chúng ta cảm thấy chớ giới, chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chúng ta cảm thấy suy sụp. Thì đó là những điểm tựa của chúng ta, tùy theo mức độ mà đó là điểm tựa hay là một sự vướng mắc, hay là một sự ràng buộc, hay hơn nữa là một sự trói chặt. Nếu chúng ta phát hiện ra nó, chúng ta gỡ ra thì con đường cực lạc của mình mới có thể mở ra một cách hoàn toàn. Cầu chúc quý Phật tử sẽ sớm tìm được những chỗ nương tựa của mình, để chúng ta quyết tâm không nương tựa nó nữa, mà chúng ta trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Bây giờ còn khoảng chừng 5-6 phút nữa. Đúng ra thì mỗi cái buổi mà nghe Pháp đó, tôi cũng quên đi, chứ phải để thời gian dài cho quý Phật tử hỏi, phải không? Quý Phật tử có những ý kiến gì đó, thắc mắc gì đó thì vậy cho nó tốt hơn, chứ nghe nhiều khi quý Phật tử thụ động. Giờ quý Phật tử có hiểu được về những điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời chưa? Về cái nhìn mặt ổng hay là nhìn mặt bả, đây là điểm tựa của tôi trong cuộc đời đây. Mất cái điểm tựa này là tôi giới giới lắm đây. Thấy không? À, đó là điểm tựa đó. Và chúng ta phải làm sao cho nhận diện ra được cái điểm tựa đó, để chúng ta đừng nương tựa, mà chúng ta phải quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng.
A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa và ni sư trụ trì cho pháp hội chúng con nói lời cảm tạ. A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư và chư tôn đức, chúng con được nghe pháp thoại của thượng tọa giảng sư với đề tài nương tựa. Qua pháp thoại của thượng tọa, chúng con cảm nghe như chính lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 25 thế kỷ. Mỗi lời pháp, mỗi câu kinh của thầy là kim chỉ nam soi đường cho mọi hành động, ngôn ngữ, tâm tư của chúng con. Chúng con biết đâu là điểm tựa vững chắc, để rồi xa lìa những điểm tựa không cần thiết trong cuộc sống. Có như vậy chúng con mới thấy được nhẹ nhàng, không bị trói chặt bởi những điểm tựa ở thế gian, giúp chúng con vượt dòng mê khổ hướng tới giác ngộ. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy của thầy. Chúng con nguyện cùng nhau tu học tinh chuyên với pháp môn mình đã chọn, để không cô phụ tiếp độ của Đức Phật cũng như tấm lòng hóa độ của thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì cùng chư tôn đức. Chúng con kính nguyện tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư và ni sư trụ trì cùng chư tôn đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, để làm thiền từ đuốc tuệ cho chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật. Để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng phẩm vật và tình tài cúng dường lên thượng tọa giảng sư, ngưỡng mong thượng tọa giảng sư hoan hỷ nạp thọ cho pháp hội chúng con được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân đây chúng con cũng xin phép chư tôn đức cho chúng con vài phút để tỏ lòng tri ân đến những vị thầy khai sáng tri thức cho chúng con. Tôn nghiêm hai tiếng ân thầy, sư đồ nghĩa nặng lòng này khó quên. Trọng ân con nguyện chí bền, đạo màu tỏa sáng đáp đền mai sau. Thể theo tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, hòa chung không khí cả nước đón chào ngày lễ truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Pháp hội Niệm Phật chúng con cũng thể theo tinh thần đó kính dâng lên thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì những lời chúc nguyện tốt đẹp. Chúng con được biết thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì cũng đã từng là những người lái đò thầm lặng, một đời truyền trao trí thức thế học cho chúng con vào những tháng năm về trước. Và hôm nay trong chiếc huỳnh y giải thoát, quý ngài lại một lần nữa làm ông lái đò thầm lặng truyền trao trí thức Phật pháp cho chúng con. Thật vậy, nếu như cha mẹ cho chúng con hình hài bóc dáng, thì thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì lại cho chúng con giới thân huệ mạng. Những dòng sữa pháp thầy truyền trao đó là hành trang cho chúng con chuyển hóa tâm thức để tiến đến bến bờ giải thoát. Với công ơn to lớn như vậy, hôm nay nhân tuần lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, pháp hội chúng con nguyện kết những đóa hoa lòng tinh khôi nhất kính dâng lên thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì, xin hướng về quý ngài những người lái đò thầm lặng với tấm lòng tri ân nhất. Với công ơn đó, cho dù chúng con có dùng ngôn từ mỹ dụ nào cũng không thể kể hết công ơn của thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì dành cho chúng con. Như nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã từng viết: dẫu đến hết sao trời đêm nay, dẫu đến hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm sau làm sao đếm được hết công ơn người thầy. Một lần nữa chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư, ni sư trụ trì pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, luôn là người lái đò thầm lặng để đưa chúng con đến bến bờ giải thoát. Cho chúng con có những lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên thượng tọa giảng sư ni sư trụ trì, ngưỡng mong trên thượng tọa giảng sư ni sư trụ trì từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ pháp hội chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin hai Phật tử nam quỳ xuống dâng lên thượng tọa giảng sư và ni sư trụ trì hai lẵng hoa tươi thắm nhất, với tất cả tấm lòng của người một người học trò, một người học Phật, tri ân lên ngày nhà giáo Việt Nam, tri ân cũng như báo ân. Nam mô A Di Đà Phật. Xin toàn thể pháp hội cho một tràng pháo thay để chúc mừng A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cũng như sư cô dẫn chương trình vừa rồi thì chúng tôi cũng biết rằng được biết ni sư cũng trước đây cũng là ở trong cái nhà giáo, và chúng tôi cũng có một thời gian ở trong cái ngành giáo dục, và do đó thì chúng ta có cái sự tương quan của cái học ngoài đời và học ở trong đạo. Từ cái học ngoài đời, chúng ta có một suy nghĩ như thế này: một cái phần thưởng có giá trị nhất đối với một ông thầy giáo không phải do những quà tặng trong những ngày tri ân, mà thực sự cái món quà có ý nghĩa đối với một ông thầy giáo ở ngoài thế gian là những sự thành đạt của học trò. Đây là một cái phần thưởng, đây là một món quà có giá trị cao nhất đối với ông thầy giáo ở ngoài thế gian. Và hôm nay ở trong cái cương vị của cái người hướng dẫn về tinh thần đối với trong cái phương diện về đạo, thì cái lòng tri ân của quý Phật tử đối với cái ơn giáo dưỡng về pháp thân, giới thân huệ mạng có cái ý nghĩa cao quý nhất là những thành quả mà chúng ta đạt được trong cái quá trình tu học của mình hướng tới mục tiêu giải thoát. Những cái kết quả này là những món quà vô giá và có ý nghĩa cao quý nhất để chúng ta tưởng nhớ đến ân đức của các bậc thầy. Nhưng chúng ta cũng không quên, trên tất cả những cái ân đức đó là ân đức của Tam Bảo, ân đức của Đức Bổn Sư. Thì đây mới là cái điều mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải tác ý đến. Và muốn đền trả những cái ân đức cao quý như vậy đó, cao vời như vậy đó, chỉ có cách là chúng ta nỗ lực, chúng ta tinh tấn tu học để lấy những cái thành quả của sự tu học của mình làm những món quà dâng lên cúng dường ân đức của Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước khi hồi hướng, xin phép thượng tọa, xin đại chúng để cho tôi đọc lại bốn câu mà quý vị có nhà ý tặng cho chúng tôi. Tôn nghiêm hai tiếng ân thầy, sư đồ nghĩa nặng lòng này khó quên. Trồng ân con nguyện chí bền, đạo màu tỏa sáng đáp đền mai sau. Hai cái câu cuối này chúng tôi mong sao quý vị luôn khắc vào trong tâm quý vị. Và nếu như một ngày mai nào đẹp trời mà trí quý vị sáng tỏ, thấy rằng cuộc đời mình không còn khổ nữa đấy, thì đó là cái cách đền ơn chúng tôi cũng như đền ơn Tam Bảo. Quý vị có phát nguyện không? Chúng tôi xin nhắc lại: trồng ân con nguyện chí bền, đạo màu tỏa sáng đáp đền mai sau. Quý vị có phát nguyện không? Ngay giờ phút này, trước Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, trước chư Thánh Tăng và trước Thượng Tọa Giảng Sư, trong giờ phút tôn nghiêm trang nghiêm này, trong tấm lòng thanh tịnh của một ngày tu tập an lạc, quý vị nếu phát nguyện thì sẽ thành tựu. Cho nên quý vị hãy chân thành phát nguyện để có thể xứng đáng là học trò của Đức Phật, và là những người học trò mãi mãi của chư vị Bồ Tát Thánh Hiền. Còn chúng tôi là chỉ truyền tải một phần nào cái ý nghĩa giải thoát đến cho quý vị mà thôi. Xin cảm ơn và xin cầu chúc tất cả đều thành tựu được cái lời nguyện của quý vị hôm nay. A Di Đà Phật.
Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui.